ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thầy có nói là trong đạo Phật đó thì đã phá tan được cái vấn đề mà nam với nữ, nhưng mà con thấy hiện tại bây giờ trong cái công kinh đó, thì như một vị thiền theo và một vị thiền theo ni, con không nhớ rõ cái số, nhưng mà các vị thiền theo thì chỉ phải giữ cái 250 giới, còn các vị thiền theo nữ thì phải giữ là 300 mấy giới. Như vậy là vẫn còn cái sự phân biệt là không, thưa thầy. Và cái thứ đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ nhì, con muốn hỏi là chúng con ta là những người tu tập tại gia, thì nếu về trường hợp mà thế nào để mà chúng ta có thể biết rằng có cái sự tiến bộ nào đó và có một cái người hướng dẫn nào đó rõ ràng, bởi vì khi tu tập ở trong nhà đó thì phải có cái là chúng ta phải tu được một các thầy, thì là thế nào để kiếm được một vị chân sư để mà hướng dẫn thầy. Dạ, xin cảm ơn.
Cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu. Về câu hỏi một liên hệ đến 250 điều đức của tu sĩ nam, 348 điều đạo đức đối với tu sĩ nữ, thì có phải là Đức Phật phân biệt đối xử khi giao cho người nữ phải tu nhiều đạo đức hơn người nam hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Thì để hiểu rõ đó, quý vị vào trong Google đó gõ tỳ kheo giới kinh và tỳ kheo ni giới kinh, quý vị sẽ có cơ hội đọc được tất cả những điều đạo đức đó. Lý do Đức Phật quy định điều đạo đức cho người nữ chi tiết hơn đó là vì nó có nhiều điều trở nên rất nhạy cảm đối với cơ thể của người nữ, cho nên Đức Phật mới quy định làm thế nào để giữ được giới hạnh của người nữ một cách thanh tịnh và trang nghiêm. Thứ nhất là ví dụ như với liên hệ đến hưởng thụ tính dục đi, thì người nữ rất dễ nhạy cảm ở trên cơ thể của mình bất cứ bộ phận nào. Như vậy là khi mà đụng vào những bộ phận đó đó được xem là phạm giới. Còn đối với người nam thì nó là đơn giản hơn. Thì chính vì thế ở chỗ đó nó quy định chi tiết hơn là những người nam. Thứ hai là về những oai nghi tế hạnh đó, thì người nữ đó nó trở thành là đặc biệt hơn, vì người nữ là thường là yểu điệu, đàng hoàng, đứng đắn, rồi chi tiết vân vân, trở thành là mô phạm. Cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái điều để làm cho một vị nữ tu đó có được cái oai nghi tế hạnh đặc biệt hơn. Cho nên các quy định đó nó cũng nhiều hơn là người nam. Thì như vậy là làm tăng giá trị của người nữ, chứ không phải là những cái phân biệt đối xử như chúng ta chỉ đánh giá thông qua cái con số nhiều hoặc là con số ít. Thì tôi rất mong quý vị có thời gian rảnh vào trong Google gõ, thì quý vị sẽ đọc được hai tác phẩm nói về đạo đức dành cho tu sĩ nam và đạo đức dành cho tu sĩ nữ, để chúng ta thấy. Liên hệ đến vấn đề này đó, còn có Bát Kính Pháp, tức là 8 điều tôn kính mà các vị nữ tu đó cần phải áp dụng đối với tất cả các vị nam tu. Qua nghiên cứu của tôi và rất nhiều các học giả trên thế giới, thì 8 điều này là do các vị hòa thượng Ấn Độ về sau này biên tập và đưa vào trong giới luật Đức Phật và gán cho Đức Phật nói, còn tự thân Đức Phật là không nói. Vì Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng nam nữ, thì không có lý do gì mà Đức Phật kêu đó là một vị tỳ kheo ni 100 là tuổi đời, 80 tuổi hạ, đáng làm bà cố, bà sơ, bà sở của một ông thầy trẻ tuổi 20 mà phải đi lại vị đó. Cái chuyện đó là vô lý, là do các vị hòa thượng về sau này ta thêm vào. À, sở dĩ mà tôi nói như thế là vì trong 8 điều cung kính đó đó, nếu phân tích thì nó có những nội dung liên hệ đến Bồ Tát, Yết Ma và Kiết Giới Tràng, cũng như là An Cư Hạ. Những điều này đó chỉ xuất hiện vào năm thứ 12 sau khi Đức Phật giác ngộ, đang khi độ cho người nữ là vào năm thứ 6, tức là trước đó 6 năm. Thì làm gì có những chuyện đó mà nêu ra. vì người ta bổ túc vào gán cho Đức Phật nói, cho nên người ta đã không để ý đến yếu tố thời gian, nó dẫn đến cái tình trạng rất là mâu thuẫn trước và sau. Mâu thuẫn với học thuyết vô ngã của Đức Phật, mâu thuẫn với học thuyết khiêm tốn của Đức Phật, mâu thuẫn với học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật, mâu thuẫn với cái đời sống dân chủ tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên tôi không tin rằng Bát Kinh Pháp là do Đức Phật nói, nó là phần nó được biên tập về sau. Nói như vậy là để chúng ta trả lại cái sự trong sáng của Đức Phật và đừng làm cho Ngài bị hàm oan. Còn Đức Phật á, với tuệ giác của Ngài, lòng từ bi quảng đại bao dung, không phân biệt đối xử gì hết, cho nên Ngài không hề dạy Bát Kinh Pháp. Về phần thứ hai của câu hỏi đó, minh sư á, có nghĩa đen đó là thầy có trí tuệ. Thầy có trí tuệ thì khác với thầy chỉ đơn thuần có đạo đức. Khi mà mình gọi là một bậc minh sư có trí tuệ thì vị đó đã bao hàm có đạo đức rồi. Vì theo Đức Phật á, trí tuệ được định nghĩa là gì? Kiến thức và ứng xử phù hợp với đạo đức, kiến thức và ứng xử phù hợp với nhân quả, kiến thức và ứng xử phù hợp với luật pháp, kiến thức và ứng xử phù hợp với những gì lợi ích cho mình và cho người. Cho nên gọi là một minh sư thì vị đó vừa có trí tuệ đầy đủ và vừa có một đời sống đạo đức rất là tiêu biểu và chuẩn mực. Ở Việt Nam mình có những câu khích lệ về đạo đức á, có đức bạc sức mà ăn. Câu này đó là đúng như chưa đủ. Rất nhiều người có đức thì có thể có phước, nhưng mà có rất nhiều người có đức chẳng có phước, cho nên vẫn thiếu thốn như thường thôi. Hoặc là dân gian Việt Nam á, là có câu thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết. Quý vị hiểu câu đó là gì không? À, ai cũng hiểu hết rồi. Chỉ cần á là tức là biến thầy tu trở thành là thầy cúng, mỗi ngày mà đi cúng một đám ma thôi thì quý vị đã có một cái khoản tạ lễ, và nhờ cái khoản tạ lễ đó đó quý vị sống là an nhàn suốt cả một kiếp người không hết. Chứ cần thuộc chừng đó thôi. Và cái này đó nó khích lệ khuynh hướng đó là biến đạo Phật dừng lại ở phạm vi của tín ngưỡng thông thường, điều đó rất ổn. Vai trò của một tu sĩ là vai trò tâm linh, mà tôi thường gọi là bác sĩ tinh thần, spiritual, hay là doctor. Vị bác sĩ tinh thần này đó phải có khả năng chẩn đoán được bệnh, nỗi khổ, niềm đau của con người, phải có năng khoanh vùng và chỉ ra được nguyên nhân của nỗi khổ, niềm đau mà con người đã bị vướng phải, phải có đủ năng lực để chỉ ra được các giải pháp để kết thúc các nỗi khổ và niềm đau. Đó là trọng tâm mà tất cả các vị tu sĩ phải hướng về và làm được. Thì ai làm được như thế thì tôi tạm gọi đó là một vị minh sư. Trên thực tế thì trong lịch sử Phật giáo chúng ta có hàng vạn, hàng triệu các minh sư đã ra đời, tiếp tục ra đời và tiếp tục phụng sự nhân sinh. Cho nên để quý vị chọn được minh sư đó thì quý vị cứ đưa ra hai tiêu chuẩn: vừa có đạo đức và vừa có trí tuệ. Có đạo đức thì làm thầy mình đã xứng đáng rồi. Nếu thầy đạo đức đó mà có thêm trí tuệ nữa thì quý vị đó là được nhờ rất nhiều thứ. Thì nhiều khi đó mình có vị thế xã hội, giàu sang, mạnh thường quân của chùa, mà mình chỉ đến với thầy đạo đức không á, mình có thói hư tật xấu thầy đạo đức đó không dám nói. Nó sợ mình buồn, nó sợ mình phiền, nó sợ mình không cúng dường nữa. Còn vị minh sư người ta không bận tâm đến việc mà quý vị có cúng hay không cúng. Người ta nói chân lý để chia sẻ cái hiểu biết mà Đức Phật đã dạy. Còn ai theo được thì tốt, không theo được thì cũng không sao. Ai cúng dường thì tốt, không cúng dường thì họ cũng không quan tâm gì. Cho nên người đó ta mới dám nói sự thật ra. Mà sự thật thì bao giờ cũng mất lòng. Có thể quý vị nghe nhiều sự thật mình cảm thấy bị sốc, mình cảm thấy nó choáng váng luôn. Và ngộ ra rằng là bao nhiêu thời gian qua mình đã làm sai hết rồi, hoặc là làm đạo Phật chưa đủ, tu đạo Phật chưa nghiêm túc. Thì có nhiều người đã chán nản bỏ cuộc. Nhưng khi mình ngộ ra được rồi, cái gì thiếu thì bổ sung, những cái quãng thời gian qua chẳng có gì là mất mát hết, chừng đó nó vẫn tốt. Bây giờ mình hiểu sâu hơn, làm thêm được nhiều điều nữa thì mình có giá trị hơn thôi. Thì đó là minh sư, dám nói thẳng, nói thật những chân lý Phật dạy, chứ ta không phải nói chiều theo mình. Dù là mình có vai trò xã hội cao, mình có đóng góp chùa nhiều đi nữa, người ta vẫn phải nói sự thật đó. Thì được gặp các minh sư như thế là có phúc, và bởi vì sẽ được tiến bộ, như giống một người mẹ thương tất cả các con không phân biệt đối xử, người mẹ đó sẽ tận tụy chỉ những điều hay lẽ phải, truyền trao kinh nghiệm không giấu nghề. Ngoài ra đó phải mạnh dạn góp ý và điều chỉnh những điều chưa hoàn thiện ở con cái, mặc dù con cái có thể không hài lòng, không thích, không ưa, nhưng mà vai trò của làm cha làm mẹ đó phải làm, phải khéo để cho con cái không tự ái, tiếp nhận những điều hay lẽ phải và trở thành là người hữu dụng trong xã hội. Thì cũng tương tự như thế, vị minh sư đó là giúp cho các Phật tử được tiến bộ. Ví dụ quý vị mới là Phật tử là ngoài cổng chùa, dừng lại ở tín ngưỡng, thì vị minh sư đó sẽ nâng cái trình độ của mình lên và cho rằng đây là phương tiện thôi. Còn đối với chân lý Phật đó thì phải học là trí tuệ, học đạo đức, học thiền định, học Phật sự, là học phụng sự. Thì giờ đó những người đó ngày càng là trở nên hữu dụng hơn. Người ta không có nói để cho hài lòng mình, mà ta nói để cho mình được tiến bộ và được tốt, mà nói rất khéo. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ lấy ra thước đo sau đây. Ví dụ ngày hôm qua, năm trước, thể ai nói đụng đến mình chút xíu là mình giận, mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị bỏ lơ, không được quan tâm, không được chăm sóc. Bây giờ giác ngộ chân lý Phật rồi đó, chúng ta không dễ dãi trong vấn đề đó. Chúng ta xem đó là chuyện rất bình thường. Nhà cao thì gió lớn, thiền to thì sóng lớn. Chuyện thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu khống, âu cũng là chuyện thường của cuộc đời thôi. Từ đó mình không có bận tâm gì hết, tiếp tục làm những việc tốt. Như vậy là mình có tiến bộ. Trước đây đó mình tính rất là sòng phẳng, chuyện anh làm, chuyện tôi làm, tiền anh giữ, tiền tôi giữ. Bây giờ mình hòa hợp vợ chồng, chia sẻ trách nhiệm với con cái, và làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc hơn, tình nguyện hơn, xung phong hơn, chăm sóc hơn. Đó là tiến bộ. Trước đây đó ai nói mình chút là mình giận, bây giờ mình không giận nữa, mình thương người đó và tìm cơ hội để quá giải hạn tùng với người đó. Trước đây gương mặt mình rất hình sự, đâm đâm chiêu chiêu, căng thẳng, mệt mỏi, cao có gọ quạo. Bây giờ lúc đầu gương mặt mình nở cười tươi rói như là Phật Di Lặc, và thấy mình trẻ trung ra, hạnh phúc hơn. Thì đây là những thước đo thực tiễn cho thấy mình đã tu đúng đạo Phật rồi, có tiến bộ rồi. Trước đây đó mình chỉ biết lo cho riêng mình theo tính riêng tư, được luật pháp bảo hộ và tự do theo cá nhân. Bây giờ mình biết dấn thân chia sẻ các Phật sự, xung phong tình nguyện làm những việc điều lành. Trước đây là mình đó là buông hết mọi trách nhiệm, bây giờ mình làm rất nhiều việc thì biết là mình đã có tiến bộ, có tinh thần vô ngã vị tha. Và đó là những thước đo rất thực tiễn nhờ tu học được ở các vị minh sư. Và không á, chúng ta co rút lại đầu tứ chi vào trong cái mai rùa giống như con rùa vậy đó, không giao tiếp, không tiếp xúc, không làm gì hết, rồi cái lo tu rụt tu rị trong nhà mình tưởng mình giác ngộ, cái đó là trái với đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta phải tu với cộng đồng và phụng sự nhân sinh để cúng dường Đức Phật một cách thiết thực. Thì đây là cái tiêu chí rất đơn giản để tìm minh sư, và cũng là tiêu chí để đánh giá mình có tiến bộ sau khi tu học từ các minh sư.
Dạ kính bạch thầy, con đang tìm hiểu về Phật pháp nên không có nắm giữ, xin phép được thầy chỉ dẫn. Là con nghe nói là trong pháp môn tịnh độ, số người cư sĩ mà niệm Phật được tới nhất tâm bất loạn, hoặc là trước khi lâm chung mà niệm được mười niệm Đức Phật A Di Đà thì được Đức Phật A Di Đà cử thánh chúng đến rước về khỏi tịnh độ. Thì điều này có mình có thể mình tin tưởng được không, có chứng minh được không, và người Phật tử có thể mà đạt được hai điều này hay không? Còn những người mà không đạt được thì đi chết đi về đâu?
Câu hỏi này là mối quan tâm của phần lớn các hành giả tu theo tịnh độ tông. Để trả lời câu nói đó thì tôi nhắc lại hai hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh A Di Đà, còn được gọi là tinh đó là cực lạc ngắn. và kinh Vô Lượng Thọ cũng được gọi là kinh Cực Lạc Dài. Thì trong bài kinh Vô Lượng Thọ đó, một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng là: nếu ai niệm trì danh hiệu của tôi, nhất tâm bất loạn đến 10 niệm mà tôi không độ người đó về cõi Cực Lạc thì tôi không thành Phật. Chúng ta nên nhớ đây là lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tiền thân rất xa của Đức Phật A Di Đà, chứ đó không phải là lời phát nguyện của Phật A Di Đà nha. Hai cái này nó khác nhau lắm mà. Cũng giống như là một học sinh đây, giống như cháu này đang học lớp 1 thì cháu mới phát nguyện là nếu sau này là tôi làm cô giáo, tôi cho miễn hết thi cử, với ai cần là nhớ tưởng đến tôi để cho đậu hết. Nhưng mà khi mà cháu bé này lên làm giáo sư đó, cháu bé này không thể làm như thế được. Cháu bé này phải theo cái luật giáo dục, đó là ai muốn thi đậu phải học bài, làm bài phải đúng, thì nó có những cái thang điểm để cho điểm để mà tính đậu thôi. Dầu không ai kiểm duyệt mình cái đó, nhưng lương tâm của nhà giáo người ta phải làm cái công bằng xã hội như thế thôi. Tỳ kheo Pháp Tạng cũng như vậy, khi còn tu nhân thì lúc đó là chủ yếu phát tâm về lòng từ bi, hướng tâm về người khác, có tâm vô ngã lòng vị tha, muốn giúp hết tất cả mọi người. Ai quan tâm đến mình, niệm mình 10 niệm là được giảng sinh thôi. Nhưng khi trở thành Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà phải độ sinh đúng theo quy tắc của các đức Phật, luật của các đức Phật. Luật của Phật là gì? Tôi xin dẫn chứng ở kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói muốn được giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ phải gồm có 5 điều kiện. Điều kiện thứ 5 á là nhất tâm bất loạn, nó tương đương với lại cái kinh đó là Vô Lượng Thọ. 4 điều kiện còn lại chúng ta phải bổ túc. Thứ nhất, đầy đủ căn lành lớn, tức là đã kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Thứ hai, đầy đủ công đức lớn, tức là tham gia làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và vĩ mô, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, lại Phật, sám hối, chỉ là các căn lành bình thường thôi, chứ không phải là căn lành lớn nha. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, dẫn dắt, khích lệ, khuyến cáo, hỗ trợ cho nhiều người cùng tu, giống như là tại Hoa Kỳ này có hàng trăm các đạo tràng của các gia đình Phật tử, hoặc là như cái cách của nhà hàng Sài Gòn Kitchen này làm, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Quý vị tự đánh giá coi, ngoài những cái đạo tràng đó mình đã làm được như vậy chưa, và mình có đi dẫn dắt một năm 2-3 người cho đến 10 người theo đạo Phật chưa? Nếu chưa có thì chưa có nhân duyên tốt lớn, còn thiếu phải bổ túc. Thứ tư, pháp âm lớn. Và kinh A Di Đà mô tả gì? Khi nghe tiếng gió thoảng, thông reo, suối chảy, bay bay, chim hót líu lo, quý vị nghĩ rằng đây là những điều kiện tạo ra tứ thánh đế, bát chánh đạo, 7 bồ đề phần. Nói theo nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu hiện thực để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Tức là không có chối bỏ cuộc sống này, phải tận dụng dữ liệu cuộc sống này để xây dựng tịnh độ, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì tôi tin rằng là khi một người nào đó đạt được 4 điều: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì người đó đã trở thành thánh rồi. Mà thánh á, thì ở chỗ đâu? Ở chỗ đó chính là Cực Lạc. Tâm của người đó là Cực Lạc rồi. Cho nên á, nếu quý vị muốn giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, nên làm theo kinh A Di Đà. Kinh đó nói khi mà Phật A Di Đà đã thành Phật. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói 48 lời nguyện của tiền thân Phật A Di Đà, chứ không phải của Phật A Di Đà. Giống như khi thầy Nhật Từ còn là cư sĩ, có đủ lời phát nguyện hết. Và khi thầy Nhật Từ trở thành một tăng sĩ, thầy Nhật Từ không thể độ sinh theo phát nguyện được, mà phải độ sinh bằng trí tuệ. Đức Phật độ sinh bằng trí tuệ, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng đều độ sinh bằng trí tuệ. Do đó khi quý vị hỏi là niệm Phật dứt tâm bất loạn không, có giảng sanh Tây Phương không, tôi trả lời là không, vì tôi dựa vào kinh A Di Đà. Còn nếu quý vị dựa vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, quý vị nên nhớ đó là lời của Tỳ Kheo Pháp Tạng chứ không phải của Đức Phật A Di Đà. Do vậy, nếu ai chỉ mới dừng lại ở dưới tâm bất loạn, tôi đề nghị quý vị chưa muộn để bổ túc căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Bằng cách đó, việc giảng sanh Tây Phương của quý vị là nó nằm chắc chắn 100% trong tầm tay của quý vị thôi. Cái đó do mình tự làm và do mình tự được. Trong trường hợp nếu như chưa hội đủ được năm điều nêu trên, quý vị chỉ đơn thuần có nhất tâm bất loạn không, thì quý vị phải tái sanh theo nghiệp định. Tái sanh theo nghiệp được Đức Phật là nói trong kinh Na Tiên đó ha, cũng giống như một cái cây. Tôi xin ví dụ đây là một cái cây đi, đang nghiêng về phía bên tay phải. Nếu quý vị dùng một cái dụng cụ cắt ngang qua cái cây này, cây này sẽ ngã về phía tay phải. Nếu cây này nó đang nghiêng về phía tay trái, quý vị cắt ngang nó ngã về tay trái. Cũng tương tự như thế, thầy Na Tiên đã kết luận ở trong đời rằng tất cả mọi hành nghiệp, dù là nghiệp chung hay nghiệp riêng, được chúng ta tạo dựng trong đời sẽ trở thành nó là một cái nguồn động lực thúc đẩy sự tái sanh của chúng ta vào trong cảnh giới rất là tương đương, không có ai can thiệp vào như là một vai trò trung gian để sắp xếp. Nhân quả sẽ quyết định cái việc đó. Nếu có một người nào đó sắp xếp, cái đó có thể bị lũng đoạn, có thể bị tham nhũng, có thể bị sai sót, có thể không chính xác. Còn luật nhân quả tự sắp xếp, đâu đâu vào đấy hết quý vị, không có sai sót được. Cho nên chúng ta đừng có mừng hụt và đừng có sợ sệt rằng là chưa đủ là tái sanh vào những cái cảnh giới xấu, không có đâu. Quý vị chỉ cần giữ năm điều đạo đức căn bản thôi đã đủ tiêu chuẩn để tái sanh tiếp tục làm con người rồi. Và làm con người ở trong các gia đình Phật tử thì quý vị phải tu thêm một vài điều là đạo đức khác nữa, thì chắc chắn là sanh ra từ nhỏ đã gặp Phật, lớn lên đó quý vị tham gia các Phật sự trở thành một Phật tử điển mẫu, và ngoài ra quý vị có thể trở thành là Phật tử như một con chim đầu đàn, lãnh đạo đạo tràng, lãnh đạo nhóm tu. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho các bạn đồng tu của mình đó được tu tốt. Thì đó là cái tiến trình nhân quả, nó quyết định cảnh giới tái sanh hết, chứ không phải là do ước muốn của chúng ta hay ước muốn của bất kỳ một Phật nào. Cái đó nhân quả quyết định hết. Chúng ta phải nhớ điều này để không nên tu một cách sơ sài, mà phải tu nghiêm túc, tu trọn vẹn, tu đầy đủ để chắc chắn nắm thành quả trong tầm tay.
Có một câu hỏi là Phật sinh ra ở Ấn Độ, có lên cũng ở Ấn Độ, thế tại sao mình không thờ tượng Phật bằng hình tượng của Ngài là người Ấn Độ? Và có biết đi Thái Nam thì thờ mình Thái Nam rồi đi, như là ở nhà con ở đây con không, lúc bây giờ con chưa biết là thỉnh ở đâu, con thỉnh nghe nhầm mà giống như là người Tây Phương này. Thì họ cũng nói là đúng cổ sư. Thế con nghĩ là không hiểu tại sao mình không thờ, vì cha mình là người Ấn Độ thì mình chỉ thờ Ấn Độ thôi. Dạ con xin thầy chỉ dạy.
Cái đó tôi tạm gọi là tiếp biến văn hóa về tượng và hình ảnh Đức Phật trải qua các quốc gia khác nhau. Cái này là một phương tiện rất hiệu quả quý vị. Tại sao người Việt Nam phải thờ Đức Phật là mất hai mí, mà người Trung Quốc thì mất có một mí thôi, làm tượng Phật cũng mất một mí. Người Trung Quốc quan niệm tướng hảo là phải có gương mặt hình chữ điền, cho nên mặt Đức Phật là cũng bẹt bẹt. Còn người Tây Tạng thì mặt nó hơi dẹp dẹp, chứ là mặt hơi bự mà bẹt bẹt, thì tượng Phật Tây Tạng nào cũng có mặt bẹt bẹt. Để chi? Để người ta có cảm giác là gần gũi hơn. Đức Phật là người của dân tộc mình, chứ không phải là nhập cảng ở một quốc gia nào khác. Thì bằng cách này đó, tôi đề nghị đó là khi mà làm Phật ở châu Phi, chúng ta phải làm Đức Phật da đen, hàm răng trắng bon. Và khi làm đạo ở châu Âu, ở châu Mỹ, thì thỉnh thoảng chúng ta phải làm Đức Phật đó, có tóc bạc phơ giống như ông Tây này. Phải bạc phơ vậy thì dân da tây mới thấy là ô, Đức Phật là dân cao cấp, Chứ nếu mà để Đức Phật là người Ấn Độ là nước da vàng vàng á, dân Tây mà nó cao ngạo, phân biệt đối xử, người ta nói ôi dân da đen, dân da màu là không có cao quý, có dân da trắng của tôi mới cao quý thôi, thì lúc đó người ta không theo Đức Phật đâu. Còn ở châu Phi mà quý vị để Đức Phật da trắng người ta không theo, bởi vì người ta ám ảnh cái phân biệt màu da mà cho đến năm 1968 á, mới tạm kết thúc ở Hoa Kỳ nhờ cái nỗ lực của tiến sĩ mục sư Ludaki. Nếu mà không có ông này đó, chưa chắc cái chủ nghĩa phân biệt màu da trắng và đen đã kết thúc đâu. Cho nên đó, cái tiến biến văn hóa đó nó làm cho chúng ta và cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu văn hóa bản địa để nắn tượng Phật, để tạo hình ảnh Phật, để tạo ra một cái Đức Phật nó gần gũi với con người của chính mình. Và trên nền tảng này đó, tôi cũng đề nghị sau này ở Mỹ quý vị xây chùa đó đừng có làm hình chùa Việt Nam, vì nó xa lạ với người Mỹ lắm, ta không muốn vô đâu. Quý vị phải cắt chùa giống như nhà thờ. Nếu không có đủ tiền cắt mới, quý vị nên mua các nhà thờ Tin Lành đã phá sản, bỏ đi cây thập giá là trở thành cái chùa thôi, gắn Đức Phật là trở thành chùa. Nó vừa khỏi phải xin giấy phép đổi zoning từ là resident hay là commercial sang religious. Quý vị có chức năng để hoạt động liền ngay lập tức, rất là hiệu quả. Đó là tiếp biến văn hóa. Bởi vì văn hóa là cái gì? Nó là một cái hệ thống phòng thủ, loại trừ và đẩy ra ngoài những thứ không thuộc về mình. Trước nhất là nó khoanh vùng lại, sau đó là kháng cự bằng cách là va chạm xung đột lẫn nhau. Cho nên các tổ của chúng ta ở các quốc gia rất thông minh, đã nắn tạo ra tượng Phật theo phong cách nhân thể học của bản địa, chứ không phải là nhập cảng tại Ấn Độ. Còn trường hợp quý vị nhập cảng tại Ấn Độ cũng không sao, vì đó là cái gốc của Đức Phật. Quý vị có thể thờ Đức Phật gốc vẫn hay. Còn muốn hòa nhập hơn thì từ Đức Phật gốc đó chúng ta biến thành đó là nhân thể học của nước mình. Nhưng mà tuy nhiên đó, đừng bao giờ nhập cảng Đức Phật thông qua lăng kính một nước khác. Ví dụ mình là người Việt Nam mà thờ tượng Phật theo phong cách Trung Quốc là không tiếp biến văn hóa. Mình là người Tây Tạng mà thờ tượng Phật theo phong cách của phương Tây cũng không có tiếp biến văn hóa. Mình là người phương Tây mà thờ tượng Phật theo phong cách Thái Lan cũng không tiếp biến văn hóa. Phải làm tượng Phật cao là 2 mét, mặc dù Đức Phật ở Ấn Độ chỉ có 1m85 hay là 1m9 thôi, còn dân Tây 2m, 2m2 là chuyện thường. Và phải làm Đức Phật là tóc trắng, tóc vàng, người ta mới thấy hấp dẫn. Thì đó là tiếp biến văn hóa trong việc đó là làm tượng Phật. Trong khi chờ đợi thì tôi xin đọc một câu hỏi ở trên bàn. Thưa Thầy, có rất nhiều người muốn biết tại sao ở trong nhà mình đã có thờ Phật rồi mà vẫn còn có ma quỷ. Thì để giải quyết vấn đề này đó, thì chúng ta nên lưu ý một số điều như sau. Theo học thuyết 12 nhân duyên trong Kinh Tạng Pali, sau khi chết á, con người tái sanh liền lập tức, do đó không có ma. Thì đã tái sanh rồi còn đâu ma nữa mà có. Đó là lời Phật dạy gốc. Về sau này tổ Vasubandhu trong tác phẩm Abhidhammakusa Sastra, tạm dịch đó là Luận Câu Xá, thì đã chủ trương rằng đó là người chết phải trải qua 7 tuần thất. Dựa vào tác phẩm đó, các tổ của Trung Hoa và các tổ của Tây Tạng đưa ra học thuyết thân trung ấm gồm có 7 tuần thất khác nhau. Bây giờ mình tạm chấp nhận 7 tuần thất này là có thật đi, mình tạm chấp nhận đi nha. Thì như vậy đó, trong nhà đó chỉ có ma khi mà đó là người nhà đó có người chết trong vòng 49 ngày. Còn đó đã quả 49 ngày thì không có ma nữa. Quý vị nên nhớ điều đó. Thì bây giờ mình đối chiếu lại đi. Mình mua cái căn nhà đó cách đây đã là 15 năm. Và trước đó theo cái lý lịch của căn nhà được công bố mà mình mua chưa từng có người chết, thì lấy đâu có ma. Nếu quý vị gặp ma, cảm thấy ma ở trong nhà này, cái đó là quan tưởng, cái đó là do tưởng tượng mà ra, hoặc do quý vị xem phim ma nhiều quá, hoặc do quý vị đó cửa sổ mở toang nhiều quá, gió nó thổi còn kẹt đánh bùm 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 vậy đó. Rồi là cái phòng đó ảm đạm quá, tối tăm quá, nó có nhiều cái cửa đi ra đi vô quá, nó giống như những hang động. Từ đó nó tạo cái cảm giác ghê sợ về đêm. Và do đó khi mình có mặt ở những cái phòng tối tăm ở trong hốc đó, thì chúng ta có cảm giác là ma đang ngự trị ở chỗ này. Đó là cái tưởng tượng chúng ta thôi. Nếu thật sự ma có thật, ma phải tồn tại ban ngày, chứ ma làm gì phải sợ mà chỉ tồn tại ban đêm, phải không à? Giống như mình có thật ở trong nhà đi, ban ngày mình cũng ở, ban đêm mình cũng ở, chứ mình có sợ ai đâu mình phải trốn. Nếu nói như vậy đó thì ban đêm mình phải trốn để cho ma nó ra, ban ngày đó là mình ở, ma nó phải trốn, nó đổi qua đổi lại, đổi chủ trong nhà. Tại sao mình không có trốn mà ma cũng không có trốn? Cho nên cái đó là gì? Cái suy luận sai. Nếu có ma, theo các tổ Trung Quốc, thì ma đó chỉ tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Như vậy trong nhà nào có ai chết đã qua 49 ngày nữa mà vẫn còn thấy ma, có nghĩa là hoang tưởng, hoặc là thương quá mà mình thấy, quý trọng quá mà mình đã cảm nhận được, chứ thực ra người đó đã tái sanh làm người khác rồi. Theo Đức Phật, trung bình 10 tháng sau khi chết, tất cả mọi người phải tái sinh, không trì quản được, không thương lượng được, không lũng đoạn được, không hối lộ được, như là trong cõi người. Trên lúc còn sống chúng ta có thể dùng tiền để lũng đoạn luật pháp, nhưng mà trong cái chuyện sanh và tử, rồi cái tái sanh đi là không lũng đoạn được, vì nghiệp nó quyết định việc đó chứ không ai can thiệp được hết á. Như vậy theo Đức Phật gốc là không có ma, còn theo các tổ sư người ta bổ sung thêm học thuyết ma về sau này, thì ma đó chỉ tồn tại nhiều nhất là 49 ngày thôi. Cho nên quý vị nghe nhà ngoại cảm nào nói là tôi gặp ma, tôi nói chuyện với ma, nhờ ma chỉ điểm để tôi biết được cái hài cốt nó nằm dưới lòng đất chỗ này chỗ nọ, mà ma đó đã chết quá 49 ngày thì chúng ta biết rằng đó là những tuyên bố không có sự thật, không nên tin. Và đừng nên lệ thuộc vào các nhà ngoại cảm. Mình tu học Phật thì có phương pháp cầu siêu truyền thống, nhắc nhở người chết về vô thường vô ngã, để họ không có chấp trước gia tài sự nghiệp, tình yêu tình thương, hận thù quan trái và mọi thứ trên đời, để được tái sanh trong vòng 49 ngày, nói theo Đại Thừa. Còn nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, dầu không cầu siêu gì hết, chỉ trong vòng vài tích tắc sau khi chết, người chết phải tái sanh, không có sự lựa chọn khác. Cho nên á, cả hai niềm tin này đều không thừa nhận là ma tồn tại quá 49 ngày. Cho nên chúng ta phải theo các học thuyết đó, vì là mình là Phật tử. Chúng ta không nên theo học thuyết các tôn giáo khác, dù người ta có kể lâm ly vi đá thấp dẫn đi nữa, thì chúng ta biết là gì? Tưởng thôi, mà tưởng là những thứ không có thật.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử thân mến. Dạ, qua cái câu trả lời của thầy thì con có một câu hỏi là con đã nghe giảng về cái bộ sách Tây Du Ký của Đường Tâm Mạng, thì con không hiểu là có một cái trang cuối cùng là coi như là khi mà thầy trò của Đường Tâm Mạng đi tới Tây Phương Thỉnh Kinh, khi gặp được Đức Thế Tôn rồi, thì tại sao lúc đó là ngài Xá Lợi Phất là đệ tử của Phật đó, là nói là thầy trò của Đường Tâm Mạng phải giống như phải có cái gì để hối lộ thì mới được cho vô về coi kinh, thì cuối cùng ngài Tâm Mạng mới lấy cái bình bát để mà hối lộ, thì cái bình bát bằng vàng đó, thì con không hiểu là tại sao đã lên tới Tây Phương rồi mà cũng còn có cái cảnh đó, là con không hiểu sao không biết nhờ thầy giải giùm con ạ.
Đây là câu hỏi hay. Chúng ta nên nhớ là phim Tây Du Ký của Trung Quốc do đạo diễn Dương Khiết Trì và một vài đạo diễn khác tái dựng lại về sau, dựa vào tác phẩm Tây Du Ký của một nhà văn Trung Quốc. Và cái câu chuyện Tây Du Ký đó là phóng tác từ câu chuyện Đường Huyền Trang vào năm 629 sang Ấn Độ để du học. Thì ngài là có mặt ở tại Ấn Độ khoảng 12 năm, sau đó đó đã từng làm giáo sư của Đạo Đa Lăng Đà. Quay trở về đó thì ngài mang theo đó là 500 mấy chục cái là pho kinh về Trung Quốc, và dành thời gian trọn kiếp người còn lại đó là phiên dịch kinh điển. Và ngài đã qua đời ở năm 663, tức là mới có 62 tuổi thôi, do bệnh. Cái công trình phiên dịch của ngài Đường Tam Tạng Quyền Trang đó đã mang lại cho cái nền đó là tự điển của Trung Hoa thêm 35.000 từ mới. Thì tôi cho rằng đó là hiếm có một dịch giả nào đã đóng góp được về phương diện ngôn ngữ to lớn như ngài Đường Tam Tạng Quyền Trang. Cho nên ngài được xem như là thánh sống, đóng góp rất là đặc biệt. Đó là câu chuyện lịch sử có thật. Ngài nổi tiếng là trí tuệ số 1. Đang khi đó đó, tác giả của Tây Du Ký tạo dựng ra ngài Quyền Trang là ngây ngây ngơ ngơ ngu ngu ngố ngố, còn thua cả một con khỉ. Thế vì là chuyện mà hư cấu, hư cấu thì không có thật. Thì tại sao người ta không mượn đó là các nhân vật khác để hư cấu, mà phải mượn một vị thánh tăng Phật giáo? Ngược lại với lịch sử của vị đó 100%. Lý do rất đơn giản, tác giả Ngô Thừa Ân của Trung Hoa thấy rất rõ đó là mượn nhân vật Phật giáo thì không ai giết mình chết, nhằm để tố cáo cái xã hội chính trị quân chủ của Trung Quốc lúc bấy giờ nó quá thối nát đi. Tức là tham nhũng đó, nó tựa trên chớp bu, tức là các nguyên thủ quốc gia là người chủ sướng ra việc đó. Thì trong cái Tây Du Ký người ta thấy là gì, chủ mưu cái cuộc hối lộ là Như Lai Phật Tổ nha, chứ không phải là người khác đâu. Còn ngài là Xá Lợi Phất và A Nan á, chỉ là hai cái người đã đứng ra đó là đại diện thôi. Hỏi đâu có gì không, kinh này đâu phải cho miễn phí được, phải có cái gì đó mà được. Thì Đường Tam Tạng bất đắc dĩ phải lấy một cái bát bằng vàng do vua Đường đã tặng trước cái cuộc chia tay để tiễn ngài Quyền Trang sang Ấn Độ du học. Thì có cái bát đó mới đúc hối lộ được và mới mang về lại Trung Hoa là 500 mấy chục pho kinh. Chứ còn giữa đường á, khi mở ra kinh không có chữ nào hết, nó quay trở lại thì chứ lại phải bị hối lộ thì mới có được kinh để đem về. Cái đó là người ta phản ánh chế độ thối nát của chủ nghĩa quân chủ tại Trung Quốc. Và bất cứ một chế độ nào, nếu luật pháp tam quyền phân lập, lập pháp, tư pháp, hành pháp không rõ ràng thì chủ nghĩa tham nhũng sẽ giết chết chế độ đó và làm cho người dân ở nước đó trở nên là nghèo hèn, là mạt riệp luôn. Người ta phản ánh xã hội, mượn Phật giáo thì an toàn tính mạng, chứ nếu mà mượn á Hồi giáo và nói ông Mohammed là chủ mưu cái cuộc hối lộ, chắc chắn rằng là tác giả thì không sống nổi đâu. Chúng ta nhớ cái vụ khủng bố ở Pháp không? Cái tạp chí làm một cái hình cartoon về đó là Mohammed thôi, mà ta đã giết chết đó là mấy người ở trong tòa soạn đó rồi. Chỉ có đạo Phật từ bi quá, cho nên đó là Ngô Thừa Ân nghĩ rằng đây là con đường an toàn nhất, mượn Phật giáo để tố cáo xã hội thế thôi. Về phương diện lịch sử, quý vị nên nhớ Đường Tam Tạng Quyền Trang đi vượt biên, giống như quý vị đi vượt biên sau năm 75 vậy đó. Chứ làm gì mà ông ấy kết bạn với vua Đường, không có. Vượt biên là một cái tội cực kỳ nặng. Và Đường đi vượt biên á, thì Đường Tam Tạng phải đi ngang một cái sa mạc như là Sahara, Gobi. Mà 100 người đi đó chỉ có 1-2 người sống thôi. Thì Đường Tam Tạng Quyền Trang may mắn có phước đức lớn, ngựa chết do khát nước mà Đường Quyền Trang lại sống còn. Và ở đó 12 năm rồi quay trở về để mang kinh sách về để phiên dịch. Khi ông đi về đó, lúc đó đó là ông đã trở thành một cao tăng ở cái tuổi là 30 hoài, nổi tiếng và được vua giới nhật của Ấn Độ đó là tôn huynh như là quốc sư vậy. Rồi cái thanh danh đó đó nó đã lan đồn tới tại Trung Hoa. Cho nên vua Đường á, mặc dầu lúc mà ông đi vượt biên á, thì ông là phạm pháp vì đi vượt biên mà, nhưng mà khi về đó thì vì cái danh dự của Trung Quốc có một vị cao tăng mà Ấn Độ tôn sùng như vậy, cho nên đó là bất đắc dĩ gọi là nhà vua phải ra trước đường Huyền Trang và tạo cho ông một cái ngôi chùa gọi là chùa Bạch Mã để chuyên lo phiên dịch kinh điển, mang lại cho người Trung Hoa từ thế kỷ thứ 7 trở đi một cái nền phiên dịch kinh điển mới rất là sáng, là văn phong á, rất là khoa học, cho nên rất là bác học, rõ ràng chuẩn văn phạm, câu cú từ vựng, nghệ thuật tu từ rất là chuẩn, để giúp cho người dân Trung Hoa hiểu được chân lý Phật. Cho nên đây là câu chuyện hư cấu, người ta phải dàn dựng những câu chuyện không có thật, mượn thầy trò Đường Tăng. Còn cái con khỉ đó là ta mượn từ cái điển tích mà vợ của Thượng Đế ở bên Ấn Độ là nữ thần Sita bị bắt cóc qua bên Sri Lanka. Rồi ông thần khỉ Hanuman á mới dùng phép thuật của mình bay qua Sri Lanka, đánh giải dây và rước đó là vợ của Thượng Đế về. Rồi từ đó người ta mới thờ thần khỉ. Thì từ cái con thần khỉ đó đó mà Ngô Thừa Ân biến chế thành là Tôn Ngộ Không trong câu chuyện của Tây Du Ký, rất hấp dẫn. Thể hiện cái tính cách là gì? Kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả, thấy việc nghĩa không làm không phải là anh hùng. Và Tôn Ngộ Không là người đại diện cho cái chủ nghĩa công bằng xã hội, cái quyền dân chủ cao nhất. Ông ấy dám quậy phá trên triều đình Thiên Đình, tức là cái triều đình của Thượng Đế. Ông ấy không sợ ai cả, cái chuyện nào đúng là làm thôi, còn đó là kết quả ra sao thì ông ấy sẵn sàng chấp nhận. Nếu không có Bồ Tát Quan Âm á, gọi là xiết một cái dòng kim cô bằng các câu thần chú, thì Tôn Ngộ Không có thể phá nát cái chủ nghĩa là trên Thiên Đình rồi. Mà ở đây ta nói cũng rất hay, phép Phật diệm màu, tất cả mọi cái bí kíp á, nó không ra khỏi bàn tay của Như Lai. Và người xiết được Tôn Ngộ Không á phải là Bồ Tát Quan Âm có lòng từ bi. Người ta cũng đưa cái vai trò của Phật giáo lên, nhưng mà khi nói cái xấu nhất thì người ta có mượn hình ảnh của Đức Phật, vì không ai có thể giết tác giả Ngô Tăng được, thì đạo Phật từ bi mà. Thì do đó khi quý vị đọc Tây Du Ký, quý vị nên nhớ thế này nè: bốn thầy trò của Đường Tam Tạng là bốn nhân cách sống có ở trong con người chúng ta. Có khi chúng ta trở thành một con người rất thực dụng, ăn mặc ngủ hưởng thụ, tức là thiển cận, giống như là con heo chưa bắt dế. Có khi chúng ta thờ ơ, vô tích sự, bàng quan, vô cảm, giống như là con ngựa bạch. Có khi chúng ta là đùng đùng nổi giận vì những bất công xã hội, chúng ta phải mang lại cái công bằng dân chủ, giống như là Tôn Ngộ Không. Có khi chúng ta từ bi, xí xóa bỏ qua tất cả, chúng ta như là Đường Tam Tạng Huyền Trang. Và từ đó các cái tai nạn cũng đổ dồn phủ trùm lên bốn thầy trò thỉnh kinh trong suốt gọi là 81 nạn đi trên Tây Du qua Ấn Độ. Đó là bốn nhân cách có sẵn trong chúng ta thôi. Như vậy để trở thành cái người tu học tốt á, chúng ta giữ lại hai nhân cách là từ bi và trí tuệ. Trí tuệ thì thể hiện qua Tôn Ngộ Không, từ bi thì thể hiện qua Đường Tam Tạng. Đây là hai phẩm chất cao quý cần phải phát huy. Còn phẩm chất con heo thực dụng của chư Bất Giới dẹp qua một bên. Phẩm chất đó là vô cảm thờ ơ bàng quan với tích sự của người bạch đó là không xài được. Chúng ta bỏ qua hai thái cực đối lập đó. Và tệ nhất là con heo. Quý vị nhớ là khi còn trên Thiên Đình á, chư Bất Giới đó là một cái tai gọi là tướng á nha, hùng hổ lắm. Nhưng mà khi bị xỉn vô đó, thay vì về nhà ngủ, ông ấy đó giả vờ đi lạc vào cái cung của Hằng Nga. Mà Hằng Nga là ghệ của ông Thượng Đế, dám dở trò mà dê dở Thượng Đế thì thôi, còn gì mà sống nổi. Cho nên là Thượng Đế đó mới ra lệnh là giết chết đó là chưa bắt dế. Rồi đó, Thái Thượng Lão Quân đó, ở trên đó đó mới thấy đó, không được, bây giờ mà giết chết cái này đó thì không còn ai làm lính của mình, làm tướng cho mình nữa. Cho nên mới tha tội chết cho, bằng cái cách đúc lót Thượng Đế. Thượng Đế mới tha tội chết chưa bắt dế. Nhưng mà đi ông cách là thả xuống dương giới là con heo. Ở trên đó cũng là hưởng thụ, xuống dưới đây cũng tiếp tục hưởng thụ. Đi gặp là gái là bắt đầu mê. Mê xong là gây cái hậu quả cho bốn thầy trò Đường Tăng. Cho nên người ta mới khắc họa ông ấy là gì? Đầu heo, mỏ heo, bụng heo, nghiệp heo, tánh heo, con heo là phương. Cái gì cũng heo hết, thật dụng. Cái đó là nhân quả. Cái nghiệp đó nó không mất đi. nó theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Như vậy là ông Tô, ông Ngô Thừa Ân đó, ông rất hiểu Phật giáo, ông hiểu sâu lắm, cho nên ông mới khắc họa cái nghiệp nó theo như vậy. Do đó chúng ta phải hết sức thận trọng lời nói, suy nghĩ, việc làm. Dù đã quá khứ rồi, nó không mất đi đâu, nó sẽ đeo bám và trổ quả cho mình đấy, hoặc tốt hoặc xấu. Cho nên lỡ làm việc xấu thì phải chuyển nghiệp, còn đã làm việc tốt là không hối hận, tiếp tục làm nhiều hơn. Thì tôi nói sơ lược như vậy để thấy cái triết lý của Tây Du Ký rất là hay. Mặc dù là phê phán đạo Phật ha, Như Lai Thế Tôn là chủ mưu hối lộ, Ca Diếp A Nan y là Xá Lợi Phất A Nan là những người trực tiếp là điều hành cái cuộc hối lộ để mà lấy được cái bát vàng, nhưng những triết lý về 81 nạn còn lại ở trong Tây Du Ký đều là những bài học rất sâu sắc để chúng ta nhớ và đừng rơi vào cái vết xe sai lầm đó. Cho nên Tây Du Ký mặc dù như thế vẫn tiếp tục có chỗ đứng trong đền gọi là phim ảnh của Trung Hoa và ảnh hưởng đến người xem ở Việt Nam.
Dạ thưa bà con, mình cũng không dám, con đã hỏi rồi, hôm nay cái này hỏi dành cho bà con. Nãy thì nói là những người mà chế những cái câu hỏi mà nói là tại sao trong nhà thờ Phật rồi vẫn có ma, thì khi thầy có câu trả lời là trong vòng 49 ngày hoặc là thì không có, chỉ có cái thần thức thôi. Thì chứ con biết chuyện làm sao, thì bà con là chị nói rằng chị nghĩ là vẫn có ma, tại vì chị vẫn có những cái hình diện về ma, và thực ra chính bản thân con cũng thấy và con không tin, nhưng mà cũng có những cái mà con thấy là có những người họ chết và họ không có được siêu thoát, hoặc là có những trường hợp mà bây giờ cứ nghĩ đó chưa là cái đó metaphysical phenomenon, con biết được cái việc là sao, như là tâm linh á, thì con biết câu hỏi này quá dài, nhưng mà nếu thầy có các thầy tấn còn lại cho chúng con được hiểu rõ hơn thì cảm ơn thầy.
Phim ma của Hoa Kỳ là nó ghê gớm lắm, mà dữ dằn lắm. Còn phim ma của Trung Quốc là dễ cả tưng cả tưng cả tưng mà không làm ăn gì được hết á. Còn ma Mỹ mới là hấp dẫn, mới dữ tợn. Ai sợ ma đó, tôi sẽ bày với vị cái cách để khắc phục nỗi sợ hãi đó. Thứ nhất, mỗi ngày trước khi đi ngủ đó, quý vị nên rọi đèn tia hồng ngoại infrared lamp vào gáy cổ trung bình 20 phút, rồi ở một cái khoảng cách khoảng 1.5 tấc, rồi như thế máu nó lưu thông trên não, các căng thẳng mệt mỏi chán chường sầu bi u não trầm cảm tuyệt vọng nó tan biến hết à. Quý vị sẽ năng động tích cực yêu đời hơn, và rồi như thế khi quý vị ngủ, quý vị sẽ không bao giờ thấy một giấc mơ gì hết á. Cái đó là ngủ nhẹ nhàng, ngủ an lạc. Đèn pin không được, cái đèn này là 500W lận, nó nóng dữ lắm, và tôi tạm gọi đây là cái phương pháp gọi là thục ống cống. Khi mình rọi nhiệt vào đó thì những cái nghẽn mạch máu, nghẽn huyệt đạo nó sẽ được khai thông, mà khai thông rồi đó máu nó lên não, nhất là ai bị là viêm son sàng hay là rối loạn tiền đình, rồi là thói quá đốt xương ổ, thoát vị đĩa đệm, đau nhức khớp. Rọi đèn liên tục ở vị trí đau nhất đó, quý vị sẽ bớt đi là 50%, không phải tốn tiền. Nếu bác sĩ ở Mỹ mà khuyên quý vị nên giải phẫu mổ đi, quý vị đừng nên mổ. Hồi 10 năm trước đó, cái cổ của tôi bị đau, bác sĩ nói là nếu không mổ đó là 3 tháng nữa là bị liệt. Tôi không mổ, tôi tập luyện, tôi rọi đèn, tôi châm cứu, bây giờ tôi hết luôn, có sao đâu. Mà những người mổ 6 tháng sau, nhiều nhất 1 năm là bị đau trở lại thôi. Vừa tốn tiền mà không có tốt gì hết. Bởi vì ta đưa cái plastic vào để thay thế cái lớp sụn, nó đâu phải là sụn thiệt đâu. Thì rọi đèn nó sẽ giúp cho thần kinh của quý vị được ổn định hơn trước giấc ngủ, và do vậy sẽ không thể gặp ma đang khi ngủ. Đó là phương pháp rất khoa học, cứ làm thử đi. Nếu thật sự có ma thì quý vị cứ rọi đèn, nó quý vị vẫn gặp không à. Còn ở đây á, không rọi đèn thì gặp, mà rọi đèn không gặp thì có nghĩa là ma đó là gì? Cái rối loạn của cảm xúc, rối loạn của não, rối loạn của giấc mơ, chứ không có thật. Vì mơ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm là không có thật, đừng nên tin. Điều 2, Quý vị đừng nên xem phim ma chuyện ma nữa. Ai kể cho mình nghe, mình nên nghĩ đây là chuyện nhảm nhí để vui vui thôi, không nên tin. Còn nhà nào mà đồn rằng là có ma, quý vị đó cứ mời thầy Nhật Từ tới đi, thầy Nhật Từ sẽ tìm ra nguyên nhân mà người ta sợ ma trong nhà đó. Vì thầy đó là chuyên điều trị là bệnh ma nhập, mà thực tế là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Dân gian người ta không biết tụi nó là ma nhập, chứ thực tế là chả có ma nào nhập được vào con người hết trơn á. Để bị rơi vào bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách mà dân gian thường gọi là mắt đằng trên, mắt đằng dưới, ma nhập á, thì nó có nguyên nhân và trợ duyên. Nguyên nhân gồm có những điều như sau: ma túy tổng hợp, độc đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin. Thứ hai đó là nhậu rượu á, sau 11 giờ khuya, hoặc là nhậu trước đó mà kéo dài đến 1-2 giờ khuya, sau một thời gian là nó hư cái hệ thống thần kinh dẫn đến quan tưởng. Thứ ba đó là thất bại, thất tình, thất nghiệp, phá sản, tiếc nuối vào những cái đó. Và thứ tư á, bị chà đạp nhân phẩm, chì chiết mặn nhẹ, nặng nhẹ, ức hiếp. Thứ năm á, là bị căng thẳng việc học, căng thẳng việc làm, căng thẳng do mình nỗ lực quá mức mà đáp ứng không được. Thứ sáu, dưỡng sang chấn tâm lý khác. Sáu điều nhân chính này đó đều dẫn đến một cái kết quả giống nhau: bệnh nhân bị mất ngủ lâu dài. Người bị mất ngủ sẽ bị rối loạn tâm thần giao cách, rối loạn thần kinh phân liệt, hay là rối loạn thần kinh quan tưởng, nó tùy theo nặng và nhẹ. Và các hỗ trợ duyên để bệnh này xuất hiện đó bao gồm: nơi đông đúc, chỗ đó khí oxy quá ít, carbonic do người thở ra quá nhiều, thì chỉ cần vào trong đó hít thở chút xíu là người đó sẽ bị xuất hiện cái bệnh này. Thứ hai, nơi có khói hương nghi ngút, vì khói hương là carbonic, thì tự động nó dẫn đến cái xuất hiện bệnh rất là nhanh. Thứ ba, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, nó mệt cơ thể, lã người, ăn ít, kiêng cử, thì tự động yếu sức quá, nó dẫn đến cái phát sinh bệnh này. Thứ tư, mới đi một cái quãng đường xa là dài trong cái số, ngồi đừ đẳng mệt mỏi muốn ói, thì cái trạng thái đó nó xuất hiện rất là nhanh. Thứ năm, vừa chứng kiến một lễ tang, đi ngang qua một đám ma, hoặc vừa nghe ta kể những cái chuyện mê tín dị đoan, hay đang có mặt ở không gian mê tín dị đoan, thì đây là hỗ trợ duyên để cái bệnh này xuất hiện. Thì đó là những cái duyên. Để trị bệnh này đó, quý vị cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, tăng cường thể chất, tức là vận động toàn thân, thể thao, võ thuật, bơi lội, chạy bộ, thái cực quyền, yoga, hay là khí công, hoặc là lại Phật nếu là Phật tử, hay là đi thiền hành, thì quý vị sẽ tăng cường thể chất thì bệnh này khó khi xuất hiện được lắm. Thứ hai, tức là so gáy cổ bằng 10 đốt ngón tay, 10 ngón tay, mỗi ngày 9 lần, mỗi lần trung bình 3 phút. Quý vị làm như thế là không bao giờ xuất hiện cái bệnh này hết á. Thứ ba, tức là không xem phim nhiều, không xem internet nhiều, không chơi game điện tử nhiều, quá 4 tiếng là được xem đã nghiện. Và hãy rải ra, mỗi lần ngồi không được quá 60 phút, và sau 60 phút đứng dậy đi 1-2 phút để thư giãn, thì quý vị sẽ ít khi nào bị bệnh này lắm. Đó là những nỗ lực tăng cường sức khỏe thể chất. Phần hai đó là vấn đề thay đổi nhận thức và thái độ sống. Thứ nhất, quý vị phải tin rằng là ma nhập là không có thật. Không có con ma nào có thể nhập và tồn tại để có hai tâm thức có mặt ở trong một cơ thể. Chuyện đó là mê tín, là quan đường, là không có thật. Phải thay đổi nhận thức đó thì quý vị đó là mới có thể hết được bệnh này. Thứ hai là phải giao du, tiếp xúc, du lịch, tương tác xã hội, chứ không có ở nhà một mình, không có buồn rầu lo lắng căng thẳng trầm ngâm một mình. Thứ ba, ban ngày giờ có mệnh cũng không được ngủ. Để gì? Để không chìm vào trong cái lo lắng mệt mỏi căng thẳng chán trường. Rồi thứ tư, nhẩm trong đầu mọi việc là chuyện nhỏ, tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm, tôi đủ sức để giải quyết khác, giải quyết hết mọi việc, cho nên không căng thẳng áp lực gì hết á. Đó là thay đổi cái thái độ nhận thức. Và điều cuối cùng á, phải tuyệt đối chánh, không nên nói đến các loại thầy, thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Vì đến những loại thầy này người ta nói giống nhau là mình bị ma nhập, ma theo, ma quấy, ma phá, mà trên thực tế là không có. Người ta nói láo để ăn tiền, mà mình là mang nỗi sợ hãi. Phần thứ ba đó là những hỗ trợ của người thân. Người thân phải hiểu người căng thẳng rầu bi u não dẫn đến bị tuyệt vọng và mất ngủ á, họ đã bị yếu về tinh thần rồi. Tránh nói những lời căng thẳng, chì chiết, mắng nhiếc, chửi bế nặng nhẹ, vì nói như thế là dễ bị bệnh lắm. Cho nên chúng ta phải đổi lại là nâng đỡ tinh thần, thông cảm, tán dương, khen ngợi, để những người đó thấy rằng là cuộc đời của mình có giá trị. Thứ hai, khi thấy người thân của mình á, từ vui vẻ cho nên buồn chán, từ năng động cho nên là tiêu cực, từ nói năng cho nên là ngặng thinh, không nói gì hết, thì biết rằng họ đang rơi vào trầm cảm rồi, thì hãy nỗ lực họ cùng chơi thể thao, cùng xem phim hài, kịch hài, rồi đó tìm cách khơi chuyện cho họ trả lời, chứ đừng để cho họ sống riêng ở trong ốc đảo của mình. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ giúp cho người thân và không làm cho người thân mình trở thành là kẻ tâm thần rối loạn đa nhân cách. Và điều cuối cùng, khi hiện tượng đó xuất hiện, quý vị đừng có hỏi chết lúc nào, ở đâu, có nguyện vọng gì, muốn chia sẻ gì không. Chỉ cần hỏi chừng ấy câu hỏi thôi, người thân quý vị sẽ đóng vai con ma nhập quỷ xuất thần, y hệt như con ma thật. Lúc đó quý vị đừng hỏi gì nữa hết á, vỗ tay, bóp 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 bóp, lắc vai người đó để cho họ quay về với hiện thực, kêu gọi tên thật của họ, mặc dù họ tự xưng là ông A bà B, con A con B, hay là thằng A thánh B, Phật A Bồ Tát B, thì mình biết rằng là đó là quan tử nặng rồi đó. Quý vị chỉ cần lấy cái đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ của người đó ngay thời điểm đó, tối đa là 10 phút, trung bình là 5 phút, hiện tượng đó kết thúc. Còn nếu đã là 10 phút rồi mà người đó không hết, thì biết nó chạm mạch nó quá lớn rồi. Chỉ còn một cách duy nhất thôi là chở người đó đến bệnh viện tâm thần. Tại đây, bác sĩ sẽ cho uống một loại thuốc tâm thần. Bệnh nhân sẽ ngủ ly bì trong vòng 3 ngày đến 5 ngày. Khi phục hồi được sức khỏe, người đó sẽ bớt đi. Tại vì cái này do mất ngủ mà ra. 100 người mất ngủ đều dẫn đến ít nhất là 85% rơi vào bệnh đó. Cho nên đó, tôi đã chuyên từ bệnh này từ năm 1992, từ khi chính thức làm trụ trì chủ giác ngộ. Và trung bình nếu tôi không đi nước ngoài đó, hay là không đi các tỉnh để giảng, mỗi ngày là có 3 đến 5 trường hợp đến nhờ tôi giúp, hoàn toàn miễn phí. Nếu ở đây mà có ai có người thân mà bị những chứng bệnh này, tôi còn ngày mai là rảnh ở tại San Jose này, tại nhà chị Triệu Mỹ Nguyễn, quý vị dẫn đến tôi giúp quý vị chứng kiến trực tiếp, chứ không có on đơn cho khách gì hết đó. Không có tưởng tượng gì hết đó. Quý vị sẽ thấy rất rõ là người thân quý vị sẽ được điều trị, và tôi sẽ hướng dẫn cho người đó, giúp cho họ không bị tái phát bệnh này nữa, không tốn tiền mà có hiệu quả cao. Cho nên nói tóm lại, theo Đức Phật Thích Ca, ma là không có thật vì chết là tái sanh liền. Theo các tổ Ấn Độ, các tổ Trung Hoa, các tổ Tây Tạng, ma tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Nếu quý vị tin ma, ok cũng được, quý vị cứ tiếp tục tin. Nhưng nếu trong nhà quý vị không có ai chết trong vòng 49 ngày mà quý vị tin có ma là quý vị đang bị mê tín rồi. Vì là mình là tu học Phật, mình phải tin Phật thôi. Cái đó là chắc chắn là không có. Như tôi đã nói, phương pháp rọi đèn trước khi đi ngủ vào gáy cổ, quý vị sẽ có một giấc ngủ rất an lành. Điều đó được hiểu đồng nghĩa là quý vị sẽ không thấy ma về ban đêm. Những lúc mà ánh sáng không đủ, cho nên quý vị dễ tưởng tượng, imagination, dễ hình dung, visualization, dễ giả định, assumption. Và từ ba cái phương diện này, quý vị sẽ thấy đủ các loại ma hết, mà thực tế là không có. Còn nếu ma có thật, ma phải xuất hiện luôn cả ban ngày. Chứ tại sao không xuất hiện ban ngày? Có làm gì mà họ sợ mình mà không dám xuất hiện ban ngày? Còn nếu quý vị muốn điều trị cái sợ ma mà hết á, thì tôi xin nhắc thêm một cái đoạn Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó. Đức Phật dạy cái cách vượt qua sợ ma. Thứ nhất, khi cảm giác sợ ma xuất hiện, đừng bao giờ mở đèn lên. Quý vị hãy mở mắt ra để nhìn thấy trong bóng tối, không thấy ma nào hết á. Còn mở đèn đó là quý vị sẽ không không có được bình yên đâu. Quý vị chỉ chấn an tạm thời thôi, khi tắt đèn quý vị lại tiếp tục gặp. Thứ hai, không nên ngủ trùm mền vào cổ, vào đầu, để cái mền từ ngay cái ngực cho xuống thôi, để mình hít thở được tốt. Người mà trùm mền như vậy đó, lúc đầu có cảm giác ngủ ngon, nhưng mà trong đó không đủ oxy, mà không đủ oxy thì dễ bị ác mộng. Ác mộng là thấy ma thôi. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh. Thứ ba, ban ngày quý vị đem một cái tách trà ra, ngồi ngay cái nghĩa trang, và mời ma nữ, ma nam, ma lớn, ma nhỏ, ma mê đê, ma ô môi ra uống trà với mình. Thì quý vị sẽ có một câu trả lời là ma sợ mình cho nên không ai dám ra. Đầu giờ chiều quý vị ra tiếp tục mời, có thêm bánh trái, trái cây nữa, mời ma ăn miễn phí. Và quý vị sẽ là người ăn một mình thôi, chả có ma nào dám ra. 5 giờ chiều quý vị làm như thế nữa, quý vị sẽ có câu trả lời tương tự, chẳng có ma. 7 giờ tối, 12 giờ khuya, 1 giờ sáng, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng, quý vị tiếp tục gọi đó và mời ma ra ăn bánh trái cùng với mình, không có ma nào xuất hiện hết. Và quý vị sẽ kết luận rằng ma không có thật. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh, rất là hấp dẫn. Quý vị làm thử đi. Người ta nói là vào hang cọp mới bắt được cọp con, phải ra ngay nghĩa trang, nơi mà người ta nói là có ma nhiều nhất. Mà quý vị không gặp ma thì làm gì có ma thật. Trong nhà mình đâu phải nghĩa trang đâu mà sợ ma. Đó, quý vị cứ làm thử. Nếu mà quý vị gặp ma thì thầy Nhật Từ sẽ bắt đền cho. Thế chịu thế dùng cho. Chắc chắn là không có đâu, đừng có sợ. Nếu thật sự có ma, ma đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Vì ma, nói theo các bậc Trung Quốc là gì? Do chấp tình yêu, chấp tình thương, chấp gia tài, chấp sự nghiệp, chấp tài sản, chấp danh dự, chấp hận thù, chấp quan trái mà chưa tái sanh được. Cho nên chúng ta phải tội nghiệp và thương họ, giúp đỡ họ bằng các khóa lễ cầu siêu. Quý vị làm được như thế là ma mang ơn các vị đời đời. Chứ làm sao mà nhắc các vị được? Ma không giết người được, ma không quậy phá được, ma không đeo bám được, mà ma cũng không rảnh hơi mà đi đeo bám quý vị đâu. Quý vị có trả lương cho họ đâu mà họ đi đeo bám chi? Mà họ rảnh không, ăn không ngồi rồi đi làm chuyện rùa bu à.
Pháp danh là Thanh Nhãn, được biết thầy từ lâu trên Facebook, cũng nghe thầy nhiều bài giảng trên Facebook. Thì con cũng vừa mới bước chân về lại San Jose vào trưa hôm nay và đi đại hàng và đi lên. Dạ, như là thầy nói vậy đó, lo không phải đi để cho nó tinh thái là mình học hỏi một cái mới. Thì con đi thì cũng có đến rất là nhiều chùa, bên đại hàng cũng có và bên Nhật cũng có. Thì cái cảm nhận của con thì bên đại hàng con cũng rất quý và rất mến, vì đến nơi nào con hỏi thăm người ta, tuy là tiếng Anh người ta cũng không rành lắm, nhưng người ta rất là nhiệt tình, dùng hết cái khả năng tiếng Anh của người ta đi giải thích về Phật giáo của đại hàng hiện nay như thế nào. Thì cũng người ta cũng vẫn còn rất là tự tin về Phật giáo ở bên đại hàng, vẫn còn rất là có cái lòng tin. Tuy nhiên cái thống kê thì cho biết là chỉ còn có 23% là của dân số Nam Hàn là Phật giáo, cũng hơi bình thường chút. Thì không biết các nước Á Châu là ngày xưa là 100%, hoặc gần như 100% mà bây giờ là 23%, và cái số Công giáo nhiều hơn số Phật giáo ở đây, số còn lại là không tôn giáo. Rồi nhiều chùa bên Nhật là không thờ ông Phật, thờ có thể vị này vị kia hoặc là vị Bồ Tát, thậm chí là có ở cái chùa Asakusa gì đó thầy, là một vị Bồ Tát mà không muốn lộ diện, không có tượng. À, rồi bên cạnh của mỗi chùa bên Nhật như vậy là có cái thờ cái tôn giáo Shinto của người Nhật, lúc nào cũng có Shinto kế bên một ngôi chùa của Nhật trong khu vực đó. Thì bây giờ con xin thưa thầy hỏi thầy là nếu mà mình là quy Phật giáo chính thống, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì người Nhật họ, nhiều người họ nói rằng là họ có hai tôn giáo luôn, tức là Phật giáo và Shinto. Thì như vậy mình có bị mâu thuẫn. Và trong giới luật là mình, nếu mình quy thì Shinto theo con được biết thì là thờ những vị thần thánh, thần này thần kia thần đủ đủ thần hết đó. Thì như vậy mình đã quy Phật rồi thì mình có đi theo những cái chuyện mà giống như là hơi mê tín như vậy không, như vậy nó có mâu thuẫn hay không, và những người hướng dẫn Phật giáo bên đó có tại sao cho phép như vậy? Dạ. Và điều cuối cùng là con hơi buồn một chút nữa là cuối năm giờ chiều là chùa đóng cửa, có muốn vô cũng không thật bài hết, chỉ đi lang thang bên ngoài thôi, 5 giờ là đóng cửa, đóng cửa. Rồi con ngồi con ngẫm nghĩ là chùa ở đây cũng cổ xưa lắm, cũng to lớn lắm, nhưng trong thế còn con, trong cái lúc con đang ở Nhật thì con nghiên cứu thêm về Phật giáo của Nhật Bản, thì con thấy rằng trong Thế chiến thứ hai thì Phật giáo của Nhật Bản dạ cổ vũ cho vấn đề quân đội. Thì như vậy là có những cái điều gây tội ác cho thế giới như vậy, tại sao Phật giáo của mình đem tình thương yêu tới mà lại làm như vậy? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ.
Sự tục giảm dân số Phật giáo ở các nước Đại Thừa đó là một mối quan ngại lớn. Không chỉ Hàn Quốc, việc đó cũng tương tự xảy ra ở Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa. Tại Việt Nam đó, vào thống kê 2009 đó, chúng ta chưa có được 6 triệu rưỡi người trên tổng số 93 triệu người theo Đạo Phật. Theo thống kê năm 2017 đó, vào tháng 3, thì dân số Phật tử chúng ta có khoảng là 13 triệu người trên tổng số 93 triệu người thôi. Đó là một sự tụt giảm rất là thảm họa. Trung Quốc vì ảnh hưởng của Trung Cộng, trong giai đoạn cách mạng văn hóa đó thì Phật giáo bị suy vong, bây giờ đang từng bước phục hồi, cho nên dẫn đến cái tình trạng là trong giai đoạn phục hồi đó chỉ nhấn mạnh đến việc tái kiến thiết và trùng tu các chùa thôi, và các chùa trở thành là du lịch tâm linh, du lịch xanh. Thì đó là điều mà mình phải thông cảm, không phải tự thân Phật giáo muốn như thế, nhưng cái hoàn cảnh là suy vong của thời đại đã đẩy Phật giáo đến một cái tình huống đó. Và Việt Nam từ năm 45 ở miền Bắc, năm 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở miền Nam cũng lâm vào hoàn cảnh suy vong tương tự. Phật giáo Nhật Bản thì có 14 tông phái và tiếp thu lại từ 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Thì đây là một Phật giáo mà tôi cho rằng rất là khép kín. Chúng ta phải tập làm quen với văn hóa sinh hoạt của người Nhật để mình bớt thắc mắc. Nhà chùa thì ta muốn giữ cái không gian thanh tịnh, trang nghiêm. Sau 5 giờ đó là không có tiếp khách, cũng giống như giờ hành chánh mà. Nhà sư Nhật á, thì phần lớn là có gia đình, làm việc hành chánh từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Tối về đó thì họ về với gia đình, cho nên 5 giờ phải đóng cửa thôi. Còn những ngôi chùa có truyền thống lâu dài đó, thì dầu có vài chục nhà sư ở trong chùa thì đúng 5 giờ người ta cũng đóng cửa. Để ta tạo thành thói quen là Phật tử đi chùa phải đi vào giờ hành chánh. Còn ở Nhật thì không có cái thói quen là tối tụng kinh như ở Việt Nam đâu. Tụng kinh vào buổi tối chỉ có ở miền Nam Việt Nam thôi. Chứ ở miền Bắc Việt Nam, Bắc Trung Bộ đó cũng có lèo tèo vài ngôi chùa, chứ không có nhiều lắm đâu. Thì cái truyền thống tụng kinh vào buổi tối tại các chùa miền Nam Việt Nam đó mới có khoảng 8 thập niên trở lại đây thôi. Trước đó thì theo tôi là cũng chưa có. Các cái thiền môn đó, đóng cửa vào 6 giờ chiều. Ở Huế vẫn còn cái tập tục này, trải dài cho đến hết miền Bắc. Còn Sài Gòn là nơi đầu tiên có khóa kinh đó, vào buổi chiều tối. Cho nên chùa đó ở Sài Gòn thường đóng cửa vào 9 giờ rưỡi. Bởi vì các tăng ni đó còn có nhu cầu học thế học, học ngoại ngữ để nâng cao kiến thức của mình. Mà chương trình học thêm vào buổi tối đó đến 9 giờ mới kết thúc. Từ nơi học đến về chùa đó là chúng mình mất nửa tiếng, cho nên đóng cửa vào 9 giờ rưỡi. Còn các chùa khác khắp nơi, ngay cả ở Trung Quốc cũng khoảng 5 giờ thôi. Do đó không phải là họ tiêu cực, mà nó là cái văn hóa nó đã tồn tại hàng nghìn năm mà. Chỉ có một điều đáng tiếc là tại Nhật Bản á, người ta quá thiên nặng về tín ngưỡng. Thì ai vào chùa Nhật Bản thấy là vấn đề sinh sâm vẫn còn phổ biến lắm. Rồi ở sân chùa thì có một cái lư hương rất là to, người ta đến đốt hương và cầu nguyện. Và chùa nào thì cũng có một cái vị trí để mà tưới nước, tẩy tịnh. Vào bên trong chùa đó thì chủ yếu sinh hoạt tín ngưỡng thôi, chứ hiếm có chùa nào tổ chức thuyết giảng như là Việt Nam đâu. Trong các chùa Đại Thừa, Việt Nam là nước có tiến bộ nhất. Mà đang khi đó, Việt Nam mình có 16.500 mấy chục ngôi chùa, số chùa đó có thuyết giảng đó thì chưa chiếm được 2%. Như vậy, các chùa Đại Thừa còn lại ở Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thì hầu như không bận tâm đến việc hoằng pháp, để lo chuyên tu cho nhà sư thôi. Cách làm đạo này theo tôi là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm Phật giáo trên toàn cầu. Và nếu chúng ta không mạnh dạn cải thiện phương pháp làm đạo thì trong vòng 50 năm tới thôi, dưới cái tác động của toàn cầu hóa, dưới phương pháp và kịch bản thống nhất của Thiên Chúa giáo ở tại châu Á, nhiều người Phật tử sẽ lần lượt bỏ đạo đi theo các đạo mới này. Đó là điều mà không thể tránh khỏi được. Như vậy, để khắc phục tình trạng đó thì theo tôi đó, các chùa phải tăng cường, ngoài cái sinh hoạt tín ngưỡng, nên có giảng dạy Phật pháp. Thành phố Sài Gòn á là nơi mà tổ chức rất nhiều về cái này, ít nhất là có khoảng 150 giảng đường của chùa có dạy Phật pháp, hoặc là 246 hoặc 357. Các tỉnh thành còn lại của Việt Nam, mặc dầu tỉnh nào cũng có ban giảng sư gồm có 25 thành viên, trên thực tế từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến hết 5 năm nhiệm kỳ, nhiều thầy nhiều sư cô chả hề giảng gì hết á. Đó là điều rất đau lòng. Còn ở Nhật Bản, ở Trung Hoa, ngoài các trường Phật học thì có giảng dạy, còn các chùa hầu như chỉ có sinh hoạt tụng kinh bái sám hết. Theo tôi, chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các nghi thức đọc tụng tại các chùa. Thay vì mình chỉ dừng lại ở một hai bài kinh thì nên đọc vài chục bài kinh, bao gồm được các phương diện như là thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan, để mình hiểu một đạo Phật bao quát nhất về phương diện triết lý. Và khi hành trì đó, chúng ta không trở nên cố chấp. Người biết ít thì rất là cố chấp cho cái pháp môn của mình, còn người biết càng rộng chừng nào đó, cái đầu người đó nó thoáng mở chừng ấy, làm đạo một cách là dung thông hơn, không kẹt chỗ này, không dướng chỗ nào, và đủ sức để đáp ứng cho mọi nhu cầu của mọi thành phần đối tượng khác nhau trong xã hội. Tôi mơ ước đến một lúc nào đó đó, tất cả các tăng ni thức tỉnh và phải nỗ lực đó, mỗi tuần và một ngày, hoặc là Chủ nhật, hoặc thứ Bảy, hoặc buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc là ngày rằm, gần ngày mùng 1, tổ chức thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử nghe, tối thiểu là nửa tiếng, tiêu chuẩn là 1 giờ, để không có Phật tử nào bị mù chữ Phật pháp hết. Thì từ đó đó họ sẽ giữ mình với Phật pháp và giúp cho người thân của mình đó cũng có những cái niềm say mê với đạo và mang lại lệ lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Tôi mơ tưởng đến một giai đoạn mà tất cả các tăng ni đó phải tập trung vào vai trò chính của mình, đó là bác sĩ tâm linh. Cũng giống như một bác sĩ trải qua 7 năm được đào luyện tại trường y khoa, có khả năng chẩn đoán bệnh, có khả năng cho toa thuốc trị bệnh, có khả năng điều trị bệnh và có khả năng mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho bệnh nhân. Thì tương tự các tăng ni dầu có những vai trò phụ như là văn hóa, xã hội, từ thiện, sự kiện, cần phải tập trung vào vai trò cốt lõi nhất, đó là chẩn đoán bệnh cho quần chúng Phật tử, chia sẻ giải pháp, hướng dẫn và cách tu, và làm cho người đó thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau mà họ vướng phải ở tại gia đình hay là ở nơi làm việc. Và nếu không phát huy vai trò này đó, thì các tăng ni đang bỏ cái cánh tay phải để chọn lấy những cánh tay trái thôi. Và chuyện đó nó xảy ra rất nhiều ở các nước tự xưng mình là đại thừa, nhưng trên thực tế đó là các nhà sư đại thừa chỉ mới phục vụ một thiểu số quần chúng ở nước mình thôi. Về tỷ lệ dân số, Đa Ghi đó, Miến Điện có 97% dân số là Phật tử, Thái Lan 96%, Lào khoảng 94%, Campuchia khoảng 90% và Sri Lanka khoảng 75%. Đang khi các nước đại thừa đang bị thiểu số hóa quần chúng Phật tử trên mảnh đất của mình. Chữ thừa đó là phương tiện chuyên chở, đại thừa đó là phương tiện chuyên chở lớn, mà trên thực tế mình chỉ phục vụ một thiểu số dân số thôi, làm sao được gọi là lớn được. Còn các nước tiểu thừa mình gán ghép ta là chiếc xe nhỏ, vận chuyển nhỏ, đầu óc nhỏ, ích kỷ nhiều, hạt giống thép, hạt giống thúi, tinh thần vị kỷ nặng nề. Nhưng mà trên thực tế các nhà sư tại các nước Nam truyền làm việc Phật sự rất hiệu quả, và Phật giáo của họ không bị thăng trầm lên xuống như là Phật giáo đại thừa. Về cái cấu trúc văn hóa đó, thì chúng ta thấy là Phật giáo Nhật Bản đó, nó có na ná với Phật giáo miền Bắc. Ở miền Bắc á, cái tiếp biến văn hóa đó làm cho Phật giáo nó không còn là nguyên gốc nữa, nó pha tạp với cái phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian. Cho nên nhiều chùa miền Bắc đó có thờ ông, thờ bà, tức là thờ đạo mẫu ấy, thì người ta mới đi chùa. Nó trở thành một đạo Phật mà tôi tạm gọi là đạo Phật thập cẩm hay là đạo Phật buffet, vào cái đó cái gì cũng có, tôn giáo khác đạo Phật cũng có. Và sát với cái nhà chùa là một cái đình, cái đình là để thờ thần dân tộc, là những người có công với quân xã tắc. Thì thần đạo của Nhật Bản cũng như thế, là nơi mà chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản cực đoan nó được đề cao. Cho nên đó, để đề cao cái tinh thần yêu nước thì người ta phải đi theo thần đạo. Còn Phật giáo thì có tứ trọng ân, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, thì nó tương đương với chủ nghĩa thần đạo và ơn đồng loại. Chúng ta cũng cần có những cái thông cảm nhất định về vấn đề đó. Còn các nước Nam truyền là tuyệt đối không hề tiếp thu các nền văn hóa khác, các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Người ta nỗ lực giữ cái hình thái nguyên gốc của đạo Phật để cho Phật giáo được phát triển và không bị biến dạng. Đây là sự khác nhau căn bản giữa Phật giáo nguyên thủy và đại thừa. Mà theo tôi, phía đại thừa đã đi hơi quá đà ở một vài tình huống, chẳng hạn như là tiếp thu nhiều yếu tố gọi là ngoại lai của tín ngưỡng và tập tục văn hóa ở tại địa phương. Thì Nhật Bản là một quốc gia đó cũng ảnh hưởng như thế. Còn trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, các nhà sư Nhật có khích lệ, có tham gia vào Thế chiến hay không thì tôi không nắm rõ thật sự lắm, cho nên tôi không dám đánh giá. Nếu có đó thì đó là điều rất đáng được lên án, rất đáng bị lên án, vì đi ngược lại với cái truyền thống giới luật và tâm linh Phật đã dạy. Thì các nhà tu sĩ đó, dù là tăng hay ni, cần phải độc lập với mọi ý thức hệ chính trị, dù là phe đảng này hay là đảng phái khác. Người tu phải hoàn toàn độc lập để giữ cái vai trò là tâm linh trung lập, nhờ đó mới có thể là tư vấn cho tất cả các đảng phái trong những nước dân chủ, và tư vấn được các đảng phái, xin lỗi, tư vấn được cái đảng duy nhất ở trong những cái nước xã hội chủ nghĩa. Còn nếu mà mình tham gia làm thành viên của đảng A, làm thành viên của đảng B, thì chúng ta trở thành là thuộc hạ của các đảng đảng đó rồi. Thì làm sao mà là những người mà lãnh đạo đảng đó đó người ta mới theo mình được, hay là tiếp nhận những lời tư vấn Phật pháp của các nhà sư. Cho nên nếu thật sự có cái tình trạng các nhà sư Nhật Bản tham gia chiến tranh thế giới thứ hai thì quả thực là sai lầm. Và việc đó rất may đã được khép lại từ năm 1945, tức là hơn 70 năm. Chứ nếu mà nó mà tiếp tục á thì nó tạo ra cái tình trạng cũng na ná giống như các vị linh mục cha cố đi cùng với cái phái đoàn thực dân xâm lược để truyền đạo và xâm lăng các quốc gia thuộc địa nhỏ bé để biến nó trở thành đó là cái món hời kinh tế cho nước mình, mà nhân dân đó thì rất là cao thượng, tức là mang ánh sáng khoa học và kỹ thuật đến những nơi còn lạc hậu, mà thực tế là xâm lăng và cướp bóc ra. Để nói tóm lại, sự suy thoái của Phật giáo trên toàn cầu là có thật. Các tăng ni Phật tử chúng ta phải có trách nhiệm cải cách cách hành đạo, cải cách cách truyền bá, cải cách cách hướng dẫn các Phật tử, và thậm chí phải cải cách phương pháp tu làm sao cho gần nhất với những gì mà Đức Phật đã dạy. Thì bằng cách này tôi tin rằng đó, Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu đó trở thành là cái năng lượng tâm linh phục vụ cho quảng đại đa số quần chúng ở quốc gia của mình, giống như là các nước Phật giáo Nam truyền. Vì nếu không làm được như thế đó thì đó là một tổn thất rất lớn cho Phật giáo và nhân sinh.
Minh Hà, con xin tặng cho thầy một bài thơ.
Thơ của con hay thơ của ai?
Pháp danh.
Thơ của con hả?
Thơ con học ở chùa.
Thơ con đọc đi.
Ngọc quý ẩn trong đá, hoa sen mọc từ bùn, nên biết chỗ sinh tử, ngộ bốn thật bồ đề.
Bài thơ dầu chỉ có 4 câu thể hiện được cái triết lý sâu sắc của Phật giáo qua 2 hình ảnh. Thứ nhất á, ngọc tồn tại trong đá, ngọc không tách rời khỏi đá. Và muốn có được ngọc á thì chúng ta phải bắt đầu từ đá. Đá là những cái vô giá trị, nhưng mà nếu chịu khó làm đúng phương pháp thì dần dà chúng ta tìm ra từ nó những viên ngọc quý. Cái này nó là một cái triết lý kêu gọi chúng ta đó là phải tận dụng dữ liệu của ta bà ở hiện tại và bây giờ này để tạo ra cái chất lượng hạnh phúc cho chính mình, chứ không trông chờ sau khi chết tái sinh vào một cảnh giới nào đó của bất kỳ ai, dầu là trong đạo Phật hay là ngoài đạo Phật. Hình ảnh thứ hai là một triết lý tương tự: hoa sen nở từ bùn nhơ và nước đọng. Nếu chúng ta trồng mà hoa sen khỏi cái dữ liệu bùn, hoa sen sẽ không còn là hoa sen nữa. Bùn thì tanh hôi, nước tù động thì cũng tanh hôi. Mà tự tận dụng cái dữ liệu đó đó, hoa sen đã làm cho nó trở nên thơm ngát đặc biệt nổi trội hơn các loài hoa còn lại. Năm 2009 thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Việt Nam kêu gọi người dân bầu chọn quốc hoa. Bộ đã đưa ra một bộ tiêu chí gồm có 13 điều. Hoa sen đã chiếm được 11 trên 13 điều và nghiễm nhiên trở thành là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành là quốc hoa Việt Nam. Hoa sen có giá trị y học, hoa sen có giá trị kinh tế, hoa sen có giá trị văn học, hoa sen có giá trị tôn giáo dưới hình thức là các biểu tượng. Hoa sen có nhiều giá trị mà các loài hoa khác không thể được. Chứ nếu mà nó ở là trên đất bình thường, đất sạch, được người chăm sóc, bón phân, tưới nước, trừ sâu, thì nó không thể nào đặc biệt như là nó đang có ở bụt nha. Và người trồng hoa khỏi phải bận tâm đến chăm sóc sen, sen vẫn nở Và sen có một đặc điểm là gì? Khi còn là một cái búp sen ở dưới bùn, hay là một cái hoa sen đã nở trọn vẹn cánh ở trên mặt nước, thì chúng đều giống nhau ở chỗ là có đầy đủ gương sen, nhụy sen, hạt sen và cánh sen. Cái đó tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Tức là nhân đã chứa đựng, đó là yếu tố để trở thành quả, và quả đã tiềm ẩn ở trong nhân rồi, chứ không có tách rời nhau. Như vậy, khi mình nỗ lực làm một việc gì đó, thay vì mình chán bỏ cõi ta bà này để đi tìm kiếm một thế giới khác đó, là chúng ta đã quên đi triết lý của hoa sen. Một trong những cái chủ trương của nhóm Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc đó, nó có cái là sáu chữ: yểm, ta bà, hân, tịnh độ. Tạm dịch trong tiếng Việt là gì? Chán ghét cõi ta bà, đam mê về tịnh độ. Đây là cái chủ trương mà rất nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông khích lệ. Nhưng mà so về cái học thuyết đó, sen nở từ bụng nhơ là hoàn toàn đi ngược lại. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói quán pháp âm. Khi mình lắng nghe các cái dữ liệu từ cuộc sống này, như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo, người tu học Phật phải liên tưởng rằng là đây là những dữ liệu để phát khởi ra tứ thánh đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, sáu ba la mật và nhiều pháp hành cao quý khác. Như vậy không cần phải sanh về thế giới của Phật A hay là cõi Phật B, ở tại ta bà này chúng ta vẫn hành trì được những chân lý Phật dạy và đạt được kết quả là trở thành chân nhân. Và từ chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành A-la-hán, từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát, từ Bồ-Tát trở thành diệu giác, từ diệu giác trở thành Phật. Dù sanh ở cõi Phật nào, những việc tu đạo đức, thiền định, trí tuệ vẫn phải giống nhau chứ không có khác. Ở đây mình không tu mà mong lên một cái cõi khác tu đó là sai lầm rồi. Tu ở kiếp này là chánh nhân, có được cái kết quả một nơi khác gọi là chánh quả. Còn hiện tại không có chánh nhân mà mong có chánh quả đó là mơ tưởng, thiếu hiện thực. Và bài thơ kết luận lại đó là Bồ đề có mặt tại cuộc đời này. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng đó đã nói, đó là ly thế mít bồ đề, cáp tợ cầu thố giác. Lìa cõi đề này đi tìm kiếm sự giác ngộ, chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thỏ vậy. Lông rùa là một khái niệm do con người tưởng tượng, sừng thỏ là một khái niệm tưởng tượng nhưng mà không có trong hiện thực. Cái não của con người có thể tưởng ra nhiều thứ, nhưng mà cái hiện thực có thể là không có. Mà không có là gì? Ước mơ. Nhiều ước mơ để trở thành là bánh vẽ. Bánh vẽ thì rất là to, đẹp, lớn, nhưng mà không ăn được. Có ăn vô cũng không có chất bổ, thậm chí là hại sức khỏe nữa. Như vậy là bài thơ đó dạy chúng ta một triết lý là gì? Dầu sống ở hoàn cảnh nào, bao gồm là hoàn cảnh đừng nghịch, đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc đứa chừng. Hãy sử dụng dữ liệu của hoàn cảnh đó để làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu dụng và có giá trị ha. Đó là người thông minh, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Và đây là hành xử của những người tu học Phật.
Tiếp theo cái vấn đề mà đạo hữu kia nêu ra về số lượng Phật giáo mà suy giảm và hình như chất lượng cũng suy giảm luôn, thì tôi thấy là rất là khó để mà hiểu Phật giáo đối với những người mà có đi chùa, có học, có nghiên cứu, có tụng kinh, thì mình lần lần thâm nhập, lần lần hiểu được nhiều. Nhưng mà đối với một cái số mà là bên ngoài, mình làm quen, mình kéo họ tới chùa, thì chỉ một vài lần này họ tới, họ thấy đọc kinh không hiểu chi cả. Sau mà rồi đọc kinh thì không hiểu ý cả, rồi có cái tới chùa này có những ai mà không có thực tế, không có đôi là làm đối với họ, người ngoài người mới tới là họ thấy vậy là họ nặng. Rồi đối với kỳ giới trẻ thì bây giờ tới mà kinh hổ, tới mà vừa đem theo con cháu mà tới chùa trong một cái buổi lễ tụng kinh là nó về nó thấy ít, rất ít cháu mà nó chịu khó, còn hầu hết là đi có đi vậy thôi, về hoặc là không đi được là tốt hơn. Rồi con thấy cái sự sụt giảm đó có lẽ có cái nguyên nhân rất là rõ ràng, là cái tổ chức, là cái tổ chức cái Phật giáo bây giờ từ trên xuống dưới ở trong nước thì nghe nói như vậy là có tổ chức tốt hơn cho Phật giáo ở nước ngoài thì không có hệ thống tổ chức gì cả. Để mà mỗi thầy mỗi cô một chùa lo vật lộn để tồn cho cái chùa mình tồn tại mà thôi, rất là khó. Rồi Phật giáo theo nghĩa là phải có nhiều ban nghiên cứu, phải thành lập những cái vị mà giỏi, thành những cái ban nghiên cứu để mà nghiên cứu về kinh điển, dịch sao dịch lại làm sao thôi, dùng từ cho dễ hiểu, làm lễ rồi cho nó gọn gàng. Rồi đối với giới trẻ, ngày xưa con đi gia đình Phật tử, đầu tiên mà đi gia đình Phật tử không phải vì Phật, không phải vì chùa, không phải vì gì cả, vì vui. Nói thật đây là như vậy. Nhưng mà khi tới chùa rồi thì lần lần tư tưởng Phật giáo thâm nhập vô mình, từ thấp đến cao, rồi có những tư tưởng mà uyên thâm, rồi mình lần lần mình sống theo Phật giáo, sống cũng sống theo Phật giáo luôn. Thì bây giờ cái gia đình, tổ chức gia đình Phật tử được đây con thấy rất là hay, nhưng mà bây giờ không biết tại làm sao mà nó cũng sụt giảm quá mức. Thành ra không có thu hút được kỳ giới trẻ. Mà nếu mà kỳ giới cặp chùa mà chỉ tập trung được người già như vậy thế này thì còn duy trì được bao lâu nữa? Con thấy những cái buổi mà thuyết pháp, những khóa tu ở chùa Hoàng Pháp bên Việt Nam rất là hay, làm sao mà giới trẻ đi lần tới 3,000-4,000 người. Còn ở đây cũng có một số gia đình Phật tử chứ phải không, nhưng mà cũng quy tụ được nhiều, cũng quy tụ được nhiều, rất là khó. Thì những cái ban nghiên cứu về kinh sách dịch lại làm sao cho nó thích hợp với thực tế thời đại nó đổi mới, thì Phật giáo trên cái hình thức cũng phải đổi mới, cũng phải đổi mới ít nhiều theo. Trên cái còn cái có những cái ban mà nghiên cứu làm sao để mà thu hút cái giới trẻ cũng rất là quan trọng. Chứ còn không có ai nghiên cứu, không có ai làm chi cả thì từ cái đà đó nó làm sao lên, làm sao mà Phật giáo mình lên được? Trong khi đó Phật giáo mình ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng công nhận là một cái tôn giáo thuộc loại tốt nhất. Tuy là con chỉ có một vài cái ý kiến nhỏ đó thôi, khả năng không có biết nhiều, nhưng mà thấy thực tế là như vậy, cũng buồn thật, nhưng mà không biết làm sao. Chỉ trong lên mấy thầy ở trên làm sao hòa hợp với nhau, rồi lo đến cái chuyện Phật sự nhiều hơn, có khi làm sao đó, có khi tập hợp nhau để mà lo về Phật sự nhiều hơn là phải vật lộn để mà làm cho cái chùa của mình tồn tại. Xin hết.
Tôi rất đồng cảm với những quan tâm mà cư sĩ đặt ra để giải quyết vấn đề mang tính toàn cầu đó đó. Theo tôi có 3 vấn đề mà chúng ta cùng phải quan tâm và giải quyết. Thứ nhất đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài đó có 11 giáo hội. Điều đó cho thấy là tính phân hóa của người Việt Nam là rất cao. Và mỗi một giáo hội đó lại không nhấn mạnh đến việc là tạo ra một kịch bản tu Phật, truyền bá Phật, giảng dạy Phật và thực tập Phật một cách thống nhất. Cho nên các chùa đó rơi vào tình trạng là tự phát thôi. Nếu vị trụ trì hoặc tăng hoặc ni có trình độ Phật học cao, có kiến thức tế học rộng đó, thì ngôi chùa đó sẽ nổi lên như là một cái ngôi sao Bắc Đảo, còn các ngôi người sát đó thì mờ cặp. Do vậy, thay vì chỉ đặt nặng vào mô hình hành chánh giáo hội với các ban bệ giống như là tổ chức của Vatican, thì Phật giáo nên quay trở về với mô hình gốc mà Đức Phật đã dạy, đó là không cần thiết phải lập ra lãnh đạo của giáo đoàn, và nhấn mạnh đến cái kỹ năng tu, phương pháp tu và cách thức truyền bá giống như Đức Phật đã từng làm ở trong đời của Ngài. Điều hai, để tạo ra tính thống nhất về kịch bản hành trì đó, thứ nhất á, chúng ta phải mạnh dạn đánh giá lại yếu kém của các nghi thức đọc tụng trong các ngôi chùa Đại Thừa. Vì các nghi thức đó chỉ chủ yếu là dành cho người già, người bệnh và người chết. Đối với người già bệnh á, thì chúng ta có các nghi thức cầu an, gồm kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, nghi thức sám pháp. Còn đối với người chết và các cái kỳ dỗ đó, thì chúng ta có kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh báo trợ ơn cho mẫu, trọng ơn cha mẹ và kinh Địa Tạng, rồi nghi thức gia đàn chẩn tế bình đẳng giải oan. Trong nghi thức 4 thời sáng, trưa, chiều, tối mà các chùa sử dụng đó, không có các bài kinh dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Cho nên trình độ tu sĩ nếu không đến trường Phật học á, chỉ dựa vào các nghi thức này đó, trở nên rất giới hạn. Và khi mà trình độ tu sĩ trở nên giới hạn đó, thì không đủ sức để làm đạo giúp cho các Phật tử của mình xóa được nạn mù chữ. Cho nên đó, không chỉ là việc khóa nghi thức tụng niệm, tôi cho rằng đó, chúng ta phải bổ sung vào nghi thức tụng niệm những bài kinh về các phương diện bao quát nêu trên, bao gồm những kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hòa bình thế giới, quản trị đất nước một cách chân chính. Đức Phật dạy đầy đủ những bài kinh đó, nhưng rất tiếc là chúng ta không thèm sử dụng đến và xem rằng những bài kinh đó là tiểu thừa. Cái mặc cảm đó nó làm cho chúng ta là quên dần triết lý Phật dạy và chỉ dừng lại ở phạm vi của tín ngưỡng thôi. Hiện tại thì có rất nhiều nỗ lực cá nhân về việc giới thiệu các bài kinh mới trong các nghi thức đọc tụng. Mới không có nghĩa là mới sanh ra trong giai đoạn này, mà Đức Phật đã giảng cách đây là 26 thế kỷ, là phiên dịch nó để đưa vào cái nghi thức tụng niệm như là thực phẩm tâm linh cho người tu và người tại gia. Nỗ lực sáng chói nhất trong tình huống này đó là thiền sư Dứt Hạnh với nghi thức thiền môn Nhật Tụng Đại Toàn của làng Mai, ấn bản 1994 và hoàn chỉnh vào năm 2000. Vào năm 94 tôi cũng có xuất bản cái quyển Kinh Tụng Hằng Ngày, gồm có 49 bài kinh. 35 bài kinh đầu đó thuộc về kinh tạng Pali và A Hàm, 14 bài kinh còn lại đó là chọn lựa các phẩm kinh Đại Thừa tiêu biểu để giúp cho người ta tiếp cận đạo Phật từ thấp đến cao. Năm 2013 đó thì tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 phần: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu gia đình, xã hội, chính trị và hòa bình thế giới, các kinh về triết học, các kinh về phương pháp vượt qua khổ đau, các kinh về thiền và tịnh độ. Tôi tin rằng là nếu quý vị đọc các nghi thức nêu trên đó, quý vị sẽ phải thay đổi toàn bộ các quan điểm của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Chúng ta sẽ có một tầm nhìn rộng mở hơn, hiểu sâu sắc hơn, hệ thống hơn, bao quát hơn, và đủ sức để áp dụng những lời kinh dễ hiểu đó vào trong đời sống của mình để giải quyết các vấn nạn mà mình đang gặp phải, cũng như là hỗ trợ cho những người xung quanh đạt được kết quả tương tự. Thì đây là vấn đề rất khó thực hiện, vì Phật giáo chúng ta đi theo tính truyền thống pháp môn. Pháp môn là do các tổ sư đặt ra, và ở pháp môn nào ta truyền bá một vài bài kinh đó thôi. Nhưng mà tôi vẫn lạc quan mơ ước rằng đến lúc nào đó, dưới tác động của sụt giảm dân số Phật tử, chúng ta không thể tiếp tục bảo thủ giữ các nghi thức của tổ, thay vì chúng ta phải dựa vào những gì của Đức Phật. Thì lúc đó đó, cái việc mà tiếp cận Phật đó sẽ được rộng mở, và người ta thấy trước Phật á quá sâu sắc, cho nên không dạy gì mà ta bỏ Phật. Điều ba, làm thế nào để thu hút và giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ đến với chùa? Nếu không phải do những nội dung sâu sắc vừa nêu trên, tôi không tin rằng các nghi thức chúng ta đang có đủ sức làm việc đó. Không phải thời đại này chùa đã bị lão hóa bởi những người già mà phần lớn phụ nữ, mà theo tôi đó, từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, tình trạng đó cũng y hệt bây giờ thôi, không có khác. Là bởi vì chúng ta không chịu chọn những bài kinh hay, chọn những bài kinh tự lực, chọn những bài kinh đó là tự lập, chọn những bài kinh có phương pháp phù hợp với khoa học, làm nghi thức đọc tụng trong các khóa lễ chính. Và bây giờ xu thế của thế giới đó, người ta đi đúng với những gì Phật đã dạy thôi, nhưng mà rất tiếc người Phật tử không dùng đến. Nền văn hóa và giáo dục của Mỹ nói riêng, phương Tây nói chung, từ nhỏ đó các cháu được giáo dục là gì? Phải đặt vấn đề tại sao, giải thích phải có scientific hoặc là logical, reasonable thì nó mới nghe, mới tin. Hoặc không á, đó là nể cha mẹ đi được vài lần hết. Thì giới tri thức là còn đó là kỳ vọng cao hơn thế nữa. Do đó chúng ta phải có những cái sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi, và thậm chí là có những cái sinh hoạt phù hợp với nhóm giới tính nữa, thì hiệu quả sinh hoạt mới cao. Thì trong nghi thức sinh hoạt cho giới trẻ mà tôi biên soạn đó, thì thường cái thời lượng nó chỉ có khoảng 20 phút thôi. Những bài kinh như là kinh Điện Sinh dạy về các mối quan hệ gia đình xã hội, rồi đối với giới trẻ mà thuộc về nhóm tri thức, sau này là lãnh đạo đất nước á, thì tôi thường cho đọc những bài kinh như là kinh Hiền Nhân dạy về nghệ thuật tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Còn đối với những người mà có thói quen nghiện ngập á, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, thì tôi thường cho đọc bài kinh Hạnh Phúc và bài kinh 12 cánh cửa dẫn đến sự bại vong để tránh. Thế mình phải chọn được những bài kinh có nội dung thích hợp cho những cái nhóm đến tu, thì người ta mới thấy rằng là cái gì Phật giáo cũng có hết, triết lý sâu, triết lý phổ quát, đi trước thời đại, nó quá hấp dẫn đi, dạy gì mà bỏ đạo Phật. Còn mô hình gia đình Phật tử đó là cánh cửa rất trẻ, mới có 80 năm thôi, đưa giới trẻ vào đạo Phật. Nhưng mà tại sao bây giờ nó mất sự thu hút? Là vì đó có 3 lý do. Lý do 1 á, toàn bộ sinh hoạt này do cư sĩ huynh trưởng điều hành, các tu sĩ chỉ nắm vai trò cố vấn giáo hạnh thôi. Từ đó đó, mô hình này đó nó xuất phát ở miền Trung, nó phát triển mạnh ở miền Trung, còn ở miền Bắc không bám rễ được. Quảng Bình chỉ cách Quảng Trị vài chục cây số, Quảng Bình không tiếp nhận mô hình Phật tử, và toàn bộ các tỉnh miền Bắc gồm mấy chục tỉnh còn lại cũng nói không. Ở miền Nam á, Sài Gòn á, là tỉnh tiếp nhận gia đình Phật tử tốt nhất, nhưng 23-24 quận huyện gộp lại, các gia đình Phật tử tại Sài Gòn chưa bằng được một huyện ở tỉnh Quảng Trị. Tại sao như thế? Là vì tăng này không có vai trò. Nhiều cháu gia đình Phật tử đó tới chùa sinh hoạt không biết ông thầy là ai, gặp ông thầy cũng không chào, mà không có cái gắn kết thì làm sao mà các chùa ta ủng hộ được? Dầu các chùa ta không nói ra, nhưng mình phải hiểu đó là cái mấu chốt của vấn đề. Nếu mình không cải thiện lại mô hình tổ chức thì vĩnh viễn là nó vẫn dậm chân tại chỗ như 80 năm trước thôi. Nhất là các chùa Việt Nam hầu như người ta không hưởng ứng lắm. Thứ hai, nội dung sinh hoạt gia đình Phật tử đó nặng về vui chơi, học vô lý quá ít đi, và thiên về cái tu là không có. Năm 2006 đó thì tại Sài Gòn có 3 phong trào giới trẻ nổi bật nhất đó, là khóa tu tuổi trẻ của chùa Hoằng Pháp. Tôi là người tư vấn cho chương trình này đó từ thời điểm ban đầu, cho nên nội dung tôi đề xuất đó, chỉ gắn với những gì mà nó thuộc thực phẩm của giới trẻ thôi. Cho nên những chuyên đề dạy giảng thì gọi có tình yêu, hôn nhân, tương lai, sự nghiệp, những điều nên tránh là không nên ăn cơm trước kẽn, không được thổi gạo góp cơm chung, những vấn đề mà nó thuộc về cái tính tuổi trẻ, chứ đừng có cái gì giác ngộ giải thoát cao siêu gì cho mệt. Tuổi trẻ nó không cần đến đâu, nhất là chết giảng sanh Tây Phương, bây giờ nó sống chưa xong mà nó đâu muốn chết, mà nói như thứ đó là đảm bảo dọn ngược thôi. Mô hình thứ hai đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, cũng ra đời 2006, do tôi làm cố vấn và trực tiếp điều hành. Và các tăng ni đó là cử nhân khóa 6 và khóa 7 tham gia. Mô hình đó đã nhanh chóng có mặt ở 34 tỉnh thành của miền Nam, và bây giờ đã len lỏi và có mặt ở các tỉnh thành của miền Bắc, rất là mạnh. Thì trong chương trình sinh hoạt đó, gồm có 3 giờ một tuần á, thì chia làm 20 phút tụng kinh, 20 phút học giáo lý, 15 phút là ca các bài thiền ca, đạo ca, vài phút thực tập thiền, sau đó là vui chơi giải trí, và cuối cùng trước khi ra về đó là học võ thuật miễn phí. Như vậy các cháu đến chùa đó nó có được nhiều nội dung để tham gia, giống như thập cẩm vậy đó. Cháu nào thích võ thuật cũng được, cháu nào thích đạo cũng được, cháu nào thích thiền cũng được, cháu nào thích tụng kinh cũng được, cháu nào thích sinh hoạt cũng được, không có cái gì mà thiếu thì nó mới đến được chứ. Nó đến nó vui, nó cảm thấy có giá trị, học hỏi được nhiều điều mới mà ở nhà nó không học được, thì tự động nó đến. Và thứ ba đó là mô hình sinh hoạt của Báo Giác Ngộ. Rất tiếc mô hình này đó cũng rất hay, nhưng sẽ xảy ra đó một năm một lần vào là tháng 7 dương lịch thôi, tức là cấm trại, chứ nó không phải là một cái phong trào lớn. Thì ba cái trường phái này thì tôi tạm gọi là gì, những nhu cầu mới, nó bổ sung cho cái hoạt động gia đình Phật tử đang bị thiếu hụt những cái điều mà tôi nói nêu trên. Và do vậy đó các tăng ni đã đóng vai trò lãnh đạo chính, các gia Phật tử thuần thành, Phật tử tri thức đó, trở thành là những cánh tay nối dài, tay phải tay trái của các thầy các sư cô, để cho cái vận hành đó nó được tốt đẹp ở cả hai phía, đó là nhà chùa và các Phật tử. Hiện tại đó thì ở hải ngoại đó là các gia đình Phật tử đó tồn tại không có mạnh, chỉ mạnh ở ngôi chùa lớn thôi. Rồi những cái lớp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam thế hệ 1,5 thế hệ 2 chỉ cũng có ở một số chùa. Các Phật tử tri thức đó tham gia đóng góp vào hoạt động Phật sự của chùa còn quá ít. Một phần á do tăng ni thiếu kinh nghiệm tổ chức, không có mời gọi. Mặt khác là các Phật tử quá thụ động, để lo cho việc riêng mình thôi, xong khóa lễ của chùa về nhà để làm việc khác vào ngày mai đi làm. Từ chỗ đó đó, thế giới thế hệ trẻ của Việt Nam ở hải ngoại đó ít được quan tâm, ít được chăm sóc, ít được đó là phụng sự. Chính vì thế đó các cháu dần dà bỏ chùa hết, quên mất tiếng Việt hết. 30 năm sau đó các ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại bao gồm Hoa Kỳ đó sẽ đối diện với cái khủng hoảng lớn, đó là không có người đi chùa. Khi mà thế hệ đi vượt biên, thế hệ HO đã qua đề về tuổi thọ, thì chỉ có một thế hệ trung niên á thì ráng đi thêm vài 30 năm nữa, rồi con cháu của họ gần như bắt đầu dần dần xa lánh chùa, vì từ nhỏ có sinh hoạt chùa đâu mà thích thú. Đó là vấn đề mà chúng ta phải thấy trước sẽ xảy ra trong vòng 50 năm thôi. Ở trong nước, nếu tiếp tục chúng ta sử dụng các nghi thức đang có bằng Hán Việt mà nội dung chỉ phục vụ cho người già, người bệnh, người chết, thì đừng có đặt câu hỏi tại sao giới trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh không đến chùa. Vì nghi thức mình có thực phẩm đó thôi. Những thành phần khác không có thực phẩm để ăn, để tiêu thụ, làm sao ta thích được. Rất tiếc là những đề nghị của tôi chỉ trở thành là những tiếng nói rất lẻ loi. Nó chưa được như là một con én thì làm sao tạo ra thành mùa xuân. Nhưng mà tôi tin rằng là các tăng ni trẻ khi mà lắng nghe những điều tôi chia sẻ đó, có thể là tạo ra những nhận thức mới, những gợi ý mới. Có thể là thế hệ mà tôi đã còn sống đó, cho đến là 40-50 năm sau là chưa thực hiện được. Nhưng ít ra đó, đối diện trước cái khủng hoảng lớn thì thế hệ tăng ni kế thừa đó sẽ làm được. Có thể đã mất 50 năm, 100 năm, 20 năm, nhưng mà chúng ta không có những giải pháp khác nếu chỉ dừng lại ở các nghi thức toàn là tín ngưỡng thôi. Thì tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đã phá phê phán các bậc thầy, các tổ sư đi trước. Đóng góp của các ngài là rất lớn, nhưng tôi chỉ muốn gợi ý thêm là chúng ta nên bổ sung vào thực đơn Phật Pháp sinh hoạt tại các chùa, để nội dung nó trở nên phong phú, hấp dẫn, giàu chất trị liệu, để ai tham gia đó cũng được an vui. Thì lúc đó không cần mời gọi, không cần khích lệ, không cần bắt buộc, mỗi người đó cảm thấy không đi chùa là thiếu vất cái gì đó rất lớn. Cho nên chủ nhật nào họ cũng phải tình nguyện đi đến chùa.
Năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.